Nam mô Bố Tài ạ, Nam mô Tham Ma ạ, Nam mô Sang Khơ ạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Tài Tham Ma trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tỉnh nghiêm thành kính lãnh lễ tri tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy thuyết. Intivuttaka. Đề tài hôm nay là làm lành lánh dữ, tâm thanh thản sẽ do thượng tọa tự quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điềm ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình lời Phật dạy theo kinh Như Thủy thuyết. Intivuttaka, đề tài hôm nay là làm lành lánh dữ, tâm thanh thản, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thỉnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vì có một điểm mà ít khi chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao có những người thường hoan hỷ, thường an lạc, và có những người tuy được nhiều tiền, nhiều bạc, nhưng mà tâm không được an lạc. Đức Phật có dạy rằng có một yếu tính là nó làm cho cái trạng thái của chúng ta khác hẳn. Một người có cái chất thiện thì người đó được an lạc hơn là người có chất bất thiện. Người có chất bất thiện nhiều thì tâm bị nung nóng. Hôm nay thưa quý vị, chúng ta một lần nữa nghe được hai điều. Mặc dù chúng ta nói nhiều là làm lành đánh dữ, là cái nhân của sự thanh thản, nhưng mà chúng ta hãy thử xác minh lần nữa là điều đó có lý, nó để chất thuyết phục đối với chúng ta như thế nào. Mời quý Phật tử lắng nghe từng chánh dịch, rồi sau đó chúng ta sẽ thỉnh thưa đồng tự nguyện gửi đến đại chúng pháp thoại trong này liên quan đến đề tài này.
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình lời Phật dạy theo kinh Như Thị thuyết, Intivuttaka. Đề tài hôm nay: làm lành lánh dữ, tâm thanh thản, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Điều này đã được Thế Tôn nói đến. đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có hai pháp không làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm điều lành, làm điều thiện, che chở người sợ hãi, không làm điều ác, không ngoan cố trong việc làm điều thiện. Người ấy không bị nung nấu vì nghĩ rằng ta đã làm điều lành, không bị nung nấu vì nghĩ rằng ta không làm điều ác. Này các tỷ kheo, hai pháp này không làm cho nung nấu. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Từ bỏ thân làm ác, hay nói các lời ác, từ bỏ ý là ác lành, hay bất cứ gì khác, có liên hệ lỗi lầm, không làm các nghiệp ác, làm nhiều điều thiện sự. Khi thân hoại mạng chung, người có thiện trí tuệ, người sanh lên cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sẵn Kha Giá. Dạ, thưa quý vị nghe rõ, cảm ơn Ngọc Thần. Con thật kính đảnh lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng. Con kính lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, đại đức bệnh hạnh, thượng đức tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong râm. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Bhagavata Tăng Bhagavata Tăng Qua đi Sua Kato Bhagavata Tamu Thamman Nama Sami Subhatipano Bhagavato Savak Sankho Sakhan Nama Ni. Chúng đệ tử xin niệm tỉnh thân cầu ý tăng dương tăng đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, nguyện nhờ quy lực Tam bảo hàng giáo hội đỉnh chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Chỉ kính bạch với ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng cái đề pháp hôm nay nó hết sức là phù hợp ở tâm tư và cá tính của mỗi con người chúng ta. Khi chúng ta có sự so sánh với người làm cái điều ác, tâm người ta bị cắn rứt, tâm người ta bị lo lắng, tâm người ta sợ sợ, ngay cả người ta nằm ngủ cũng không có yên, bởi vì tâm của người đó đầy ác tâm và đầy những cái hành động xấu. Chúng ta thấy rằng nhiều khi người ta giết người một cách dã man, người ta làm ác một cách khủng khiếp, mình nghĩ rằng chắc người ta không sợ. Nhưng sự thật ra cái tâm của người nó vốn vô thường, lúc đó giết bằng một cái tâm tham ái hoặc bằng cái tâm sân hận gì đó, thì lúc đó chúng ta thấy họ tàn bạo như vậy. Nhưng có những lúc tâm họ nó dịu mát xuống, và khi những lúc mà họ cũng có một cái trắc ẩn ở trong lòng, bởi vì tâm nó vô thường, nó sân diệt liên tục, thì chúng ta thấy họ cũng có một cái cảnh thức. Thì ngược lại cũng vậy, nếu mà người mà làm lành đó, thì nó cũng được như vậy. Cái người làm lành á, mà họ bỏ điều ác á, thì chính họ cũng được an vui. Khi đi cũng được an vui, khi đứng được an vui, mà khi ngủ cũng được an vui. Mà chúng ta thường nghe dân gian ta nói, khi mình không làm cái điều gì ác á, thì mình không phải sợ sợ. Ngủ cũng được vô giá, chứ không có sợ coi như là mệt mỏi. Mà nếu chúng ta làm điều ác á, thì có tật thì giật mình. Nó là như vậy. Một người luôn luôn che giấu cái sự xấu xa của mình, do tâm của họ nó khổ đau vô cùng. Khi cái tâm của mình nó đau khổ, mà nó cắn rứt và nó mệt mỏi, thì chúng ta không thể được an vui. Ngược lại, tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng khi mình đã làm những cái điều thiện, khi mình đã làm được những cái điều lành. Chúng ta nhớ câu pháp cú mà chúng ta đã thường nghe cái tăng giảng dạy đó. Nói vui đời sao vui, làm phước thì hai đời vui, người ấy vui, tăng vui khi thấy tịnh nghiệp của mình làm. Hay là đây hoan hỷ, kia hoan hỷ, tâm người thiện hạnh, mỗi đạt mỗi vui, ăn vui hoa nở nụ cười, mắt nhìn phước sự thảnh thơi nhẹ nhàng. Thì quả thật đây chính là một điều mà chúng ta thấy. Chúng ta làm một cái việc thiện, tự mình được an vui và người khác cũng được an vui. Nói một cách tức là đó, chúng ta có một sự tích cực. Nói một cách cao hơn, tốt hơn, được tự chúng ta cũng đã truyền tải một cái tinh thần phú quý thế đến cho mọi người. Mà cho nên đó chính là một sự che chở, đó chính là một sự tựa nương của người. Bởi vì mà không làm điều ác thì ở đó chính là cho ra một cái vô thế, tức là một điều không sợ sệt, không lo lắng cho chúng sinh. Cái điều mà không làm, cái điều mà làm lành lãnh dữ ở đây chính là chúng ta thấy tam nghiệp chúng ta là tam nghiệp lành. Nếu như tam nghiệp ác, tức là thân sát sanh tình cướp tài danh khẩu nói dối nói lừa đó, làm tạo ký tham ác sanh ác tạo kiến ác, bằng ngược lại thì chúng ta làm tập thiện, hành tập thiện, đây là tập phúc hành tâm. Đó chính là gì? Đó chúng ta không có thân của chúng ta không sát sanh tình cướp tài danh nói dối, khẩu chúng ta không nói cái lời ác, chúng ta nói cái lời dịu hiền, chúng ta nói lời dịu ngọt, chúng ta nói lời đúng thời, và chúng ta nói lời chân ngôn, hay chúng ta nói lời nhiếp pháp, nói lời ái ngữ. Dạ. Còn tâm của chúng ta là phải được thanh tịnh, tâm của chúng ta không suy nghĩ ác, tâm của chúng ta không sân ác, và tâm của chúng ta không có tà kiến. Đó chính là khi người có cái việc thiện, việc làm, chúng ta vui sướng ở cái cuộc đời này. Bởi chúng ta đi đâu cũng không có sợ cái kẻ thù nó báo, nó ám toán. Thì chúng ta cảm thấy rằng nó không có sợ, không có sợ lo lắng. Còn người làm điều ác thì họ luôn luôn phải tránh né, luôn luôn họ phải sợ sợ, luôn luôn họ phải canh chừng. Và thật nhiều khi chúng ta làm những việc ác mà nó không có phải đưa đến cái tội phạm truy nã, nên rằng là vậy. Nhưng rằng tâm của chúng ta biết làm một cái đó là điều sai. Nếu chúng ta thấy cái người mà phạm giới thì người ta có một cái sự câu thúc rất lớn ở trong lòng người ta. Người ta biết rằng mình phạm cái điều này cho nó tội lỗi, cái điều này là nó đưa đến những quả đau khổ ở trong tương lai. Thì thật sự ra đó là dẫu cho họ có làm một được lợi một cái gì đó, hay là họ đạt được cái mục đích của chính họ gì đó, nhưng tâm của họ nó cũng vẫn không hoàn toàn, bởi vì họ đau khổ rồi khi họ đã làm ác, và trong tâm tư của họ cũng ác, cũng đau khổ nữa. Bởi khi mình khởi lên một cái tâm hiềm hại, khởi lên một cái tâm mà ác độc để suy nghĩ tới người, để giết hại người, thì quả thật trước nhất mình đã thương người ta, mình giết hại người ta, mình đập người ta, mình chửi mắng người ta, chính là mình cũng đã cảm thấy rất là mệt mỏi trong lòng. Chính là người đó đã xấu, cái xấu cái gì, cái thân họ xấu, cái lúc tức họ phải dùng cái sức để mà họ đàn áp, để họ đánh đập người, đã làm cái mệt mà có làm cái khổ. Mà khi mình có những cái lời nói mà điêu hoa thô tục dữ dằn để nói với người, thì quả thật những người đó, nếu chúng ta bình tĩnh, nếu chúng ta có cái tâm thanh thản mà chúng ta nhìn rõ đó, thì cảm thấy họ thú miệng quá, nó dơ dãi quá, nó thô tục quá, nó không biết, mà nó phát sợ. Nhưng mà khi chúng ta thấy một số người mà chúng ta biết họ chửi mắt, họ mắng những người khác đó, thì chúng ta biết là khiếp đó, có nghĩa hay là sự mới cho người ta, có nghĩa là người ta chịu không nổi. Thì quả thật chính cái tâm mà độc ác như vậy, thì cái lời nói của chính họ và cái sở hành của chính họ nó đã là ác. Thì chỉ có ác, họ đã tạo ác từ trong tâm của chính mình. Chúng ta nhớ, từ trong tâm của chính mình, một cái điều nguy hiểm vô cùng. Tâm của con người thì giữ yên lặng là một chuyện khó, tâm của con người thì giữ nó thành một điều tốt đẹp là khó. Nhưng khi chúng ta đã làm một việc khác rồi, thì chúng ta không thể nào có sự bình tĩnh được. Cho nên chúng ta nên cái gì? Nên có một ý nghĩa, tức là chúng ta phải có sự tu tập, có một cái sự gìn giữ cái thân của mình, không để cho nó gây đến cái đau khổ. Và khi chúng ta thực hành cái lời Phật dạy, thì tâm chúng ta được thanh thản, đó chính là chúng ta được hạnh phúc ở cuộc sống này. chúng ta thật được hạnh phúc cứu sống này. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì chúng ta sống được an vui do chúng ta từ bỏ những việc ác và chúng ta thực hiện các cái hạnh lành. Mà chính cái hạnh lành đó nó đưa cho ta đạt được cái sự an vui. Và chính đó là cho chúng ta cảm thấy có một cái điều mà hết sức tốt đẹp. Cho nên có Pháp Cú nói rằng là nay sầu đời sau sầu, cái ác hay đời sầu là vậy. Và cũng vậy, nay vui đời sau vui, thì khi làm thiện làm phước thì hai đời vui. Nó vui nó ăn vui thì cái nghiệp tình của mình làm. Chúng ta hay quan nói đến cái đời sau nó ăn vui, ngay trong hiện kiếp này chính là được ăn vui, chính là cái tương lai chúng ta được an vui, cái đời sống lớn tuổi của chúng ta được an vui. Khi chúng ta ngồi đó hồi tưởng lại, nhớ lại quãng đời đã qua của mình, mình làm được những cái gì và mình không làm được những cái gì, mình có chuyện gì tốt, có chuyện gì xấu. Mà khi đến lúc việc khi chúng ta nghĩ đó, chúng ta nghĩ là cả con người mình sống cũng đúng cái tinh thần của Phật pháp, sống cũng đúng với cái lời Phật dạy, hay là chúng ta đã sống đúng cái tư cách làm người, đúng cái tư cách làm nhân. Cái này là cái sự thật mà chúng ta không thể nào mà muốn là được, mà phải có cái sự tu tập. Cái sự tu tập là trước nhất để tâm được thanh thản, và chúng ta phải trang nghiêm. Và trang nghiêm, trang nghiêm ở đây chính là chúng ta thọ trì giới hạnh. Chúng ta có một niềm tin nơi Tam Bảo và chúng ta thọ trì các học giới. Như thế tâm chúng ta mới được an vui. Người mà thọ trì giới, làm tốt đẹp cái giới hạnh của mình, tam nghiêm cái tam nghiệp của mình, thì người đó được cái gì? Điều được tốt đẹp, tức là một trong những pháp trang nghiêm, là chính là chúng ta được trang nghiêm để thân tâm của chúng ta có được tốt đẹp. Mà khi cái tâm của chúng ta được tốt đẹp như vậy, thì đấy là chúng ta sống nó vui, sống nó khỏe, mà chúng ta thức cũng khỏe, sống cũng khỏe, và chúng ta làm việc nó là hiệu quả tốt đẹp. Trong tinh thần của Phật á, chúng ta biết Đức Phật này dạy chúng ta nhiều điều mà phải nói rằng là tất cả, nếu chúng ta chịu suy xét lại, ở trong bài Thích Ca La Việt á, thì Ngài đã dạy hết tất cả những cái sinh hoạt, những cái đời sống bốn phần của người con đối với cha mẹ, cha mẹ đối với con, đối với thầy đối với trò đối với thầy, hay là xã hội, cái quan hệ với nhau, cái giai tầng, và chính dạy cho chính mình là sở hành của mình, cái đời sống của mình phải là đời sống chánh nghiệp, đời sống chánh mạng, cái tư cách của mình phải là tư cách của một con người trí tuệ, tư cách của một người biết chuyển hóa, và đặc biệt tức là để giữ được cái sự thăng bằng và cái điều hòa, một đời sống ổn định, chúng ta phải có một cái gì? Chúng ta phải có một cái tâm nó vững vàng. Chúng ta sống để không bị bệnh hoạn ốm đau, thì trước nhất chúng ta phải có một đời sống, chúng ta phải có một sự tu tập nó tinh tiến và nó tốt đẹp. Ở đó chính là chúng ta phải có một đời sống căn bản. Chúng ta nhớ, ví dụ như chúng ta muốn nhớ một lần Phu Bà Sinh Ari, cảm thấy cái thân thể này nó nặng nề, mệt mỏi quá, thì mình đến hỏi Phật. Thì Đức Phật này dạy, do Đức Vua ăn uống nó quá độ, và ăn uống nó nhiều, ví dụ nó quá, và ít có vận động, ít có đi lại, ít có sinh hoạt. Cho nên vì vậy Đức Vua cảm thấy là mệt mỏi và cảm thấy nó muốn bệnh. Thì chính Đức Phật này dạy cho Đức Vua về cái gì? Về cái cách sống để khi mà ăn uống. Mà trong kinh, Pháp Cú Kinh dạy rằng có người thường chánh niệm, khi ăn biết tiết độ, ăn ít cảm thọ mạnh và chậm tuổi thọ dài. Thì chúng ta thấy cho đến ngay cả cái việc sinh hoạt, cái việc ăn uống cũng vậy, cũng được Đức Phật này dạy cho người đệ tử. Chứ không phải là chúng ta thấy ngoài cái chuyện để tâm nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, là chúng ta phải có một người đệ tử, phải có một cái sự tu tập là một chuyện, nhưng cái sự sinh hoạt cũng phải có một sự sinh hoạt nó mang tính điều tiết mọi thứ điều hòa. Khi chúng ta có một cái đời sống nó thanh thản, nó an vui với chính mình, được an vui, sau đó chúng ta mới chia sẻ và mới tướng mát cho những người xung quanh, cho quyến thuộc, cho thân bằng và cho những người nhờ cậy chúng ta. Khi chúng ta khỏe thì họ yếu hoặc bệnh, chúng ta mới có sức để chúng ta giúp đỡ họ. Khi chúng ta có một tinh thần, có một tâm thanh thản, cái tâm nó nhẹ nhàng, cái tâm lực nó dồi dào và nó mạnh khỏe, thì chúng ta mới có thể vượt và bớt được những người mà nó đang ngã xuống, đang ngụy nhào khi gặp được những cái phiền não. Hay nói một cách đơn giản hơn, chính là chúng ta, khi chúng ta sống nó đúng đắn, sống nó thanh thản, thì những người xung quanh họ phải chịu một cái áp lực, phải chịu một cái khí tiết bực bội của chúng ta, cái sợ hành, sợ tâm, sợ đắng của chúng ta, nó khởi lên do cái bản năng của mình. Đó chính là một cái đời sống mà con người biết xử sự với nhau bằng một cái văn hóa, hay ở đây chính là bằng một sự tu tập. Nếu tu tập phải là bằng một sự tu tập, mà sự tu tập đúng, cái sự tu tập tốt, thì là con người tạo cho mình có một đời sống tâm linh nó còn cao cả hơn cái đời sống văn hóa, cái đời sống tâm linh mà cao cả. Chứ không phải đời sống tâm linh mà bái lại, đời sống tâm linh và đời sống mà thờ cúng, mà đời sống tâm linh đây chính là đời sống tâm linh cao cả, tức là đời sống tâm linh thuộc về cái sự thanh thản, thuộc về cái sự nhẹ nhàng. Ở đây nó khác. Nhưng một số người họ có một cái sự tu tập về thiền định, hay họ có một cái gìn giữ về tâm, họ thọ giới, thì họ khác hơn là những con người sống mà có địa vị, có cái văn hóa, có cái có một cái tâm, hay có một trình độ, có một cái cấp độ văn hóa là nó khác. Còn ở đây, khi chúng ta gặp một cái điều đau khổ, chúng ta biết suy quán nó, à, tất cả mọi chỉ là cái hiện tượng của vô thường, tất cả là do cái nhân ác nó sẽ tới, do cái nghịch cảnh nó tới. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì tự động tính chúng ta sẽ có một thái độ khác liền. Đức Phật ngài khi ngài hoằng pháp độ sinh đó, ngài dạy cho tất cả những người đệ tử có một cái đời sống cả thảy nó rất là rộng lớn, không dạy riêng cho cái hàng tỷ kheo, những người đệ tử chưa là tu tập, mà ngài đã đặt cái nền tảng, cái nền móng cho xã hội loài người. Có thể nói là đặt một nền tảng, cái nền móng cho xã hội loài người biết sống yêu thương, biết sống che chở, biết sống thứ tha, biết sống từ bi, biết sống thương nhau, không có làm hại lẫn nhau. Chúng ta phải nhờ dạy cái từ tâm thôi, mà ngài nêu cao cái giá trị từ tâm cho từng cá thể tu tập từ tâm. Một người mà tu tập từ tâm một cách tốt đẹp thì được trời thương đất tổ, tức là được người mến thương, chư thiên họ cũng kính nhường. Đối với cái hàng tăng sĩ khi mà tu tập từ tâm thì Đức Phật nói rằng nếu với một cái niệm mà khởi lên từ tâm thôi, chúng ta cũng đã đầy đủ để trả cái công ơn áo cơm của đàn hạ tính đi. Thì chúng ta thấy ngày dạy về cái từ tâm nó lớn đến khi để ta thiết lập cái xã hội này, cái con người sống với con người nó được tốt đẹp, nó được thanh thản, sống bằng những cái thiện tâm, sống bằng những cái ý niệm lành, sống bằng một cái ý niệm tốt, chứ không phải là cái sự giáo hóa của ngài để đưa con người về một cảnh giới nào đó, để đưa con người về cảnh giới niết bàn, để đưa con người vào một, tất cả mọi người bị phải tu, phải niệm Phật, phải tu tập từng cá thể, từng cái điều kiện. Ví dụ như chúng ta thấy ngài dạy cho những người ở tại gia, có cư sĩ, có những người xuất gia, những người tại gia cư sĩ, và những người cho những người lớn tuổi, cho những người trẻ tuổi, đều có những cái lời khuyên thích đáng, đều có những cái lời dạy mà thích ứng về trong sinh hoạt, về đối xử, sự sinh hoạt chung của người với người, và dạy từng cái sự tu tập, từng cái lời ăn, chúng ta có thể nói dạy từng bằng từng lời ăn tiếng nói của nhau, khả năng chỉ dạy hết. Do con người không có tuân thủ và không có nghe theo lời của Ngài dạy để thiết lập thế giới này, để thiết lập cái xã hội này, hay thiết lập cái hội chúng này được an hòa, được tốt đẹp. Bởi vì chúng ta nhớ, khi mà chúng ta là một người đệ tử Phật, khi chúng ta là một người tu theo Phật, cả đức tính từ bi, trí tuệ thì chúng ta phải có, nó thể hiện một cách rõ ràng là mình tu mình phải có cái sự an lạc. Chúng ta làm sao chúng ta khi chúng ta đến chùa, khi chúng ta gặp chư tăng, khi chúng ta xem một bài kinh, chúng ta nghe một bài pháp, hay chúng ta đọc một câu kinh, hay chúng ta tụng kinh mỗi ngày ở bàn học, ở nhà hay là ở chùa, mà chúng ta cảm thấy cái tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng. Bởi vì tại sao tâm nó nhẹ nhàng? Bởi vì do không bị dính mắc, do không bị phiền não, nó quấy rối. Đây là một điều kiện vĩnh hằng là tốt đẹp. Có thể nói rằng tại sao tâm của chúng ta bị phiền não, kính thưa quý vị? Bởi vì tâm của chúng ta không có được an lạc, không có được ổn định, không có được cái sự chuyển hóa tốt đẹp, thì chúng ta không thể nào chúng ta được an lạc. Khi tâm của chúng ta không được an lạc thì chúng ta có một sự lo lắng vô cùng bằng mọi thứ, mọi điều, bởi tâm của chúng ta luôn luôn không được. Mà con người tâm phóng dật thì con người là khổ đau vô cùng. Mà con người tâm được định tĩnh, kiểm soát được lời ăn tiếng nói và hành động của mình, thì điều thứ nhất chúng ta thấy cái đời sống của chính họ thôi, họ có cái lực, có cái sức. Tại sao? Vì họ không phải mất tổn hơi tổn sức mà để nói, tổn hơi tổn sức mà để làm ác, hay là tổn hơi tổn sức để mà có cái tư duy suy nghĩ về ác. Mà tâm của họ luôn luôn có sự an trú, hành động, lời nói họ có sự kiểm soát. Mà khi lời nói, hành động có sự kiểm soát thì đó chính là cái sự tu tập. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái tâm thanh thản, cái tâm nhẹ nhàng, nó cái tâm mà chúng ta ở trong, chúng ta không có bị cái tiền lụy, một cái trách nhiệm này, cái việc nào, phải là vậy. Mà tâm của chúng ta nhẹ nhàng, đó chính là tâm của người này không bị phiền não nó chi phối. Chúng ta làm lành lắm dữ, khi chúng ta làm lành được á, thì cái tâm chúng ta nó cái thanh thản. Khi biết tịnh nghiệp của mình làm, nay vui đời sau vui, vui thế mình làm thiện, khi thấy tịnh nghiệp của mình làm, hay là thì sinh thiện thú vui hơn. Tự nhiên chúng ta thấy chúng ta làm một cái điều thiện, điều làm gì đó, thì khi chúng ta suy nghĩ tới chúng ta vui. Giống như khi quý vị đi chùa hay quý vị đi những cuộc lễ, quý vị biết lạ lắm, có một số bà đó lớn tuổi, mỗi một tháng trời đi đủ hết. Sao chúng tôi hỏi thầy cô nha, sao cô hay quá vậy, sao bà hay quá, rồi sao chùa nào thế cũng có mặt hết trơn nhỉ, rồi mệt không, đi nào đủ viết đi á, nhiều khi có chùa thì nấu được cơm ăn, cơm bàn, có canh, có đồ ngọt ăn, có canh, có cơm, có canh nóng thì người lớn tuổi ăn nó dễ dàng. Còn đi quý vị khi phải ăn cơm hộp, rồi nhiều khi cũng có cơm ăn, do đông quá cũng có đủ cơm, rồi coi như đói, rồi nó bất thường như vậy, mà gặp lớn tuổi nữa, sợ nó tư sư, thì nhiều khi nó cũng mệt. Nhưng mà khi nghĩ tới cái việc đi chùa nó vui, năm làm phước con khác nữa, để cố gắng đi mình làm phước mình, tạo cái phước mình để dành. Khi con đi chùa vậy con vui lắm sư, biết là đói khác, biết là nó mệt mỏi lắm. Mấy đứa ở nhà nó má, xong rồi má hay quá, xong suốt ngày, tháng này ngày nào cũng gặp má đi hết rồi, xong má về sẽ thấy má khỏe rồi. Thì tụi bay biết, tụi bay cũng tụi bay hiểu, thấy tao đi làm phước, tao đi lễ chứ tao đâu có đi chơi, tao đâu có đi quậy quạng gì đâu, cho nên tao mệt. Xong má đi má không thấy mệt hả, thì má chút xíu nó hết mệt. Chứ còn nếu như đi mà đi quậy, đi đến bài hay đi tăng dốc này nọ, thì lúc về thì do gặp cái người đó nói không vui, mình bực bội, rồi khi đánh bài khi mà thua thì về thì bực bội cao có, buồn hiu hiu,
Còn cái thứ quý vị đi, đi chùa, quý vị tu thiền, quý vị về quý vị nghe pháp, thì quý vị về tâm quý vị vui. Tại sao vui? Tại sao quý vị cảm thấy nhẹ nhàng? Bởi vì chính vì tâm mà được an trú, tâm mà được được làm việc thiện, hết nhất tâm của mình được chánh lặng, được nghe pháp, tâm mình được chánh niệm, tâm mình được chánh định, thì tự động cái nội lực cái tâm này hay là cái pháp nó hỗ trợ cho chúng ta, là cái tâm của chúng ta thân chúng ta an lạc, đặc biệt là quý vị, và chúng ta không thể nói bằng lời, mà quý vị thử suy nghĩ. Bây giờ quý vị thật tâm thật lòng ngồi lắng động nghe từng là từng trang kinh, hay là nghe từng câu kinh tiếng kệ của các sư giảng, hay là đọc tụng từng câu kinh, nó khác hơn là chúng ta xem từng cái bộ phim mà nó lâm ly bi, mà nó gây cấn, mà nó nguy hiểm, nó gây cấn, mà nó nguy hiểm vô cùng. Mình thấy cảm thấy rất là con bộ phim cảm thấy rất là đã, nhưng điều sau khi đó cái bộ phim nó nếu như mà nó nếu như cái vai chính mà nó người đóng vai chính đó mà họ đang gặp khó khăn hay là họ thất bại thì chúng ta cũng buồn theo họ. Khi mà gặp cái vai chính nó bị người ta coi như là chết cát rồi, cám một cái bị cuốn theo cái đó luôn, luôn luôn mình vĩnh vực, luôn luôn mình bảo bọc họ, tuy chỉ là phim ảnh. Hay chúng ta nghe một cái bài nhạc, khi nghe một cái lời tâm tình gì đó thì tâm của mình bị hiếp cuốn hút bởi cái gì, bởi cái âm nhạc tiết điệu của người ta dẫn người ta truyền tải cho mình. Còn khi mình bị nghe cái chuẩn bị đọc kinh, cái thứ quý vị nghe pháp thì tâm của mình nó cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó khác hơn, tuy cảm thấy không có gây cấn gì hết, nó không có một cái sự mến thích gì ở trong lòng ta. Cảm thấy ở khi thì cự cãi, khi thì nói lời yêu thương, không có gì hết. Mà khi nghe kinh văn hay là nghe cái sự giảng dạy đều nói về cái tâm để tôi được tu tập, hay là làm lành đánh dự, dạy cho ta làm lành đánh dự, tâm cùng một cái bình đẳng như vậy, khi nghe chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Làm sao bằng cả một ngày, quý vị, khi mà chúng tôi giả sử như hôm nay mình không vào trong đường mình buồn lắm, nhưng như thiếu món ăn, tâm của chúng ta phải tạo cho mình như vậy, nó thành một thói quen như vậy. Khi mình có được cái đó thì tâm mình thanh thản, được mình được nghe Phật pháp, mình được học Phật pháp, mình được tu tập, thì quả thật cả ngày chúng ta làm việc hay cả đêm chúng ta ngủ được an lạc, cả ngày chúng ta làm việc chúng ta thấy đủ, có một sinh lực, có một sinh khí, có một cái tâm đó, nó ổn định, nó nhẹ nhàng, không phải lo sợ. Mà người hành pháp thì pháp sẽ hộ trì người hành pháp, nó là như vậy. Bởi nếu chúng ta làm lành lắm dữ, chúng ta không làm các việc ác, chúng ta thực hiện các việc lành, đây là chúng ta đang hành pháp, đang thực hành cái lời Phật dạy, thì pháp sẽ hộ trì cái người hành pháp. Đó chính là tạo cho tâm của chúng ta nó thanh thản, tạo tâm của chúng ta nó có được nhẹ nhàng. Còn nếu như chúng ta mà làm ác thì cả đời đau khổ, khi thấy cái uế kiệt của mình là nó tạo như vậy. Rồi chúng ta thấy ở trong cái bài kinh, ở trong cái dạy, trong cái lời Phật dạy mà dạy cái chư tăng, ta có tự chế trách ta bị giới không đầy đủ chăng? Các bậc đồng tâm hạnh đến hỏi ta, hỏi thăm viếng ta trong giờ phút cuối cùng, ta thấy ta có hổ thiện chăng? Thì chính là giờ phút cuối cùng, dần khi chúng ta gần chết, chúng ta gần chia tay với cuộc đời này, hơi thở chúng ta gần kết thúc, chấm dứt, mà chúng ta thấy cái định nghiệp của mình đã có làm, hay là chúng ta đau khổ, chúng ta hối hận một cách bộ mè, khi mình không có làm cái gì cả. Bởi vì giàu sang cho mấy, giàu nghèo cho mấy, giàu đến đâu thế nào cũng một cái con người rồi cũng sẽ ra đi, của tứ đại cả về với tứ đại, đến không có ra đi cũng không có cảm lắm thôi có gì, mà chính là cách làm là lắm giữ để tâm được thanh thản ra đi. Nếu như làm ác thì giờ chót đó cái sanh tướng và cái thú tướng nó xuất hiện. Thì tâm của chúng ta khi làm ác thì cái thú tướng nó hiện về, làm đau khổ chúng ta, làm chúng ta cảm thấy sợ sệt. Và chúng ta thấy ở trong phim nó có một số người từ khi mình chết mà về, người ta hiện hình về mà người ta đòi mạng, hay người ta có như là có một cái hùn hãi nhát kỹ của mình. Thì có đó, có đôi khi nó cũng có, mà đôi khi nó cũng chưa chắc là làm được như vậy, do cái tâm của con người. Mà tại sao nhiều khi người làm ác quá đó, cái tâm họ không bình tĩnh, tự nhiên họ cảm thấy họ mơ tưởng. Chính vì cái tâm đó nó là do cái hành động xấu của họ làm, thì như nó như có một cái điềm báo, nó như có một cái người chết nó hiện về để áp, để bám, để đuổi cho chúng ta. Nhưng sự thật ra cũng chưa chắc, nhiều khi họ có về, nhiều khi họ quan trái thì họ có về, họ không quan trái thì cũng chưa chắc là họ về. Nhưng điều mà do tâm của người đó sợ sệt, và thế là họ phải bị rất là sợ sệt, họ rất là lo lắng. Bởi nhiều khi quý vị biết, một trong những cái điều mà điều tra tội phạm đó, họ theo dõi về tội phạm đó, thì các người sống là bình thường, mà họ sống không bình thường như vậy, họ có tật mới được rồi. Họ có một cái, không có sự khiếp đảm, có một cái sự sợ hãi, thì chắc chắn họ mới có tội, họ mới điều tra được. Còn một thật lý của mình mà sống trong một cái sự bình tĩnh, trong một cái sự kiểm soát, hay trong một sự tu tập về giới, hay tu tập về thiền định, hay tu tập về thiền quán, thì tâm của chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, tâm của chúng ta cảm thấy thanh thản, không sợ sệt lo lắng. Có thể nói rằng có người, nếu có người nào mà làm lành thì tâm người ta nó cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì đâu có chuyện gì mà họ phải nung nấu, họ đâu có chuyện gì mà họ cảm thấy phải sợ sệt. Mà khi chúng ta làm việc khác thì tâm của mình thì như kinh văn giải, tức là nung nấu. Mà nung nấu ở đây chính là cái gì? Tâm của mình sợ sệt, lo lắng, bực bội. Cái sự tu tập nó tuyệt vời lắm quý vị. Khi chúng ta có cái điều làm là chúng ta học về cái tam tướng, về vô thường, về khổ não, về vô ngã. Khi có những chuyện thấy nghịch lầm của chính chúng ta, khi mà chúng ta phải đối diện với cái thương, với sai rất phải gần, khi chúng ta cầu không được mà nó đau khổ, thì khi chúng ta bị tai ương cái ác, khi chúng ta bị cái hiện tượng của vô thường, khổ não, vô ngã nó đánh ta, thì chúng ta biết có sự suy quán về nhân duyên, suy quán về tam tướng. Mà suy nghĩ như vậy thì tâm của chúng ta mới quân mình được, tâm của chúng ta mới thanh thản được. Bây giờ một vật mà chúng ta cầm, chúng ta đang nắm, chúng ta đang có là vợ đẹp, con sinh, tiền bạc, sự nghiệp, danh vọng, mà bây giờ nó mất đi. Thì nếu chúng ta không có cái tâm tu, chúng ta không có làm lành, nó quen thì chúng ta không thể nào ứng dụng được. Mà khi đó chúng ta ở lời tục dài, cái kiếm sinh là vô thường, cái điều mà chúng ta cầu mong nó chưa chắc được, hay là nó không có tồn tại lâu dài với chúng ta. Khi chúng ta những gì chúng ta đang có, những gì chúng ta đang hiện hữu có mặt, và những gì chúng ta đang có đây, ngay cả mạng sống này còn chưa làm chủ được, ai biết được chết ngày mai, ai biết được, không ai điều định được. Cái đại quân thần chết là như vậy. Mà trong một cái dạy hiện giải lẽ rằng quá khứ được có thi tìm, tương lai được có được vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, không ai nghĩ tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được về đại quân thần chết, chúng như vậy niệm tâm, nhưng ngày không bằng mỗi sự cổ nhất nhà hiền. Thì ở đây bậc an tịnh trầm lặng thì chính thưa quý vị, có một cái trạng thái quá cao cả mới đạt đến một cái trạng thái nó tốt đẹp. Nhưng khi chúng ta có một sự tu tập thôi, không ước vọng nhiều về tương lai quá, mà cũng không phải nặng nề phải hồi tưởng về quá khứ nhiều, chúng ta biết sống trong một hiện tại thực tế đang diễn tiếp, và biết được cuộc sống này, đời sống này, cái chết, sự sống cái chết, nó là rất là nhanh, rất là lẹ, mà chúng ta không cầm nắm để bảo đảm được. Thì nhờ như vậy tâm chúng ta cảm thấy nó cũng thanh thản và nhẹ nhàng, chứ mình không phải lo sợ chết rồi, mình không biết khi nào mình chết đây, từng ngày mình già,
rồi từng ngày mình sẽ, rồi mình sẽ bị bệnh, rồi mình sẽ bị già, rồi mình chết. Tôi sẽ buồn quá, cứ ngồi suy nghĩ như vậy, phải như vậy. Mà tâm của ta biết được, bây giờ mình không nên có một cái sự suy nghĩ về việc ác nhiều, mà chúng ta phải có sự tu tập. Chúng ta thấy cái cuộc sống này nó lạ lắm, mà nó cũng bình thường lắm, chứ nó có gì. Nhưng mà chúng ta thấy nó rất là nhẹ nhàng, hàng ngày như mỗi ngày, nhật nguyệt đêm ngày. Và cái sự tu của chúng ta cũng vậy, cứ nhắm mắt vào là tu thiền như vậy, mở mắt ra học và đọc kinh như vậy, tụng kinh như vậy. Chúng ta thấy từng ngày dở từng trang kinh, trang sách ra để đọc, hay là từng cái thời khóa kinh, hay từng cái thời khóa của thiền định hay của thuyết giảng chúng ta tham dự. Chỉ đọc một bài kinh mà đọc hoài, chúng ta cho là chúng ta chán có phải không? Mà khi đọc kinh phải là đọc chán, mà đọc đến là nghiền ngẫm, đọc để cho chúng ta nó có cái định tâm. Nó hay lắm. Dạ, chính vì đọc một cái bài kinh mà đọc hoài, đọc hàng ngày, mà tâm chúng ta cũng không chán, cũng không thích, mà chỉ là sự thanh thản bình thường. Nó có quả đâu có tu thì tâm của chúng ta đầy cảm xúc, đầy cái quan hệ, đầy một cái tinh thần tự tại, và cái tinh thần thản nhiên, mà đạt được một cái đó thì nó vượt qua cái vui cái thích, nó còn hơn cái vui cái thích. Cái thích thì hôm nay được đọc kinh là do ai dẫn kinh, được đọc kinh là do cái thời tiết này, hay là tâm chúng ta đang vui. Mà khi chúng ta đọc kinh, tâm chúng ta thanh thản nhẹ nhàng, đó là chúng ta có cái chánh niệm, chúng ta có cái chánh định, và chúng ta biết kiểm soát cái tâm của mình. Mà biết kiểm soát được cái tâm của mình thì quả thật đó chính là đời sống của thanh thản. Nhiều khi mình không giữ giới được vẹn toàn, tâm của mình chưa chắc được an vui liên tục. Như quý vị hãy nhớ, một giờ, một phút, một giây mà chúng ta thọ trì giới, một giây mà chúng ta niệm Phật, giờ, một ngày mà chúng ta niệm Phật cũng là vô lượng công đức phước lành, tạo cho tâm ta nó có một cái nội lực, tạo cho tâm chúng ta có một sức sống. Mà cái nội lực, một sức sống đó, nó đòi hỏi chính là cái gì? Là chúng ta có được do mình tu tập, do mình biết chuyển hóa tự mình, do mình biết thương mình, do mình biết lo cho mình. Bởi vì kiếp sống này chỉ là giả tạm. Những hành động thiện ác gì chúng ta mang thì chúng ta làm, chúng ta mang theo, chúng ta chịu trách nhiệm với chính nó. Dạ. Cho nên người đệ tử Phật có một sự hiểu biết, có một sự tu tập tốt, đó chính là một sự an trú vào pháp, có một niềm tin, có một lòng hiếu đạo. 11 lòng theo Phật, 11 lòng theo đạo Phật Ca, 11 lòng đi theo dấu chân của Ngài, 11 lòng tôn thờ phụng sự lời dạy của Ngài. Thứ nhất là lợi mình, sao là lợi cho quyến thuộc, cho tha nhân. Những người đệ tử phải có một cái tâm đầy nhiệt huyết, và một niềm tin sung mãn, một trí tuệ cao cả để chúng ta chèo và lãi cái thân tâm này, cái hành động của thân, của khẩu, của ý của chúng ta, để chúng ta được tốt đẹp, để chúng ta được an lành. Khi chúng ta tiếp xúc với việc đời, dầu cho là như thế nào, vừa lòng hay không vừa lòng, tâm chúng ta được tự tại, tâm chúng ta được thanh thản. Mà trong pháp quốc, mà trong 38 bài thuốc dạy rằng, khi sức chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm, là thuốc là cao thượng. Nó hay. Chúng ta làm lại lắm dữ, thì khi đó mà chúng ta đặt cái tâm của chúng ta nó vào một cái điều kiện, cái điều tốt, thì khi chúng ta sống ở cuộc đời này, dầu cho cái vui, cái buồn, cái thương, cái ghét, cái giận, mà nó có xảy tới với ta, thì chúng ta có thể vượt qua được, nhẹ nhàng được, vượt qua được.
không phải con thúc, không phải nắm bắt, không phải có mắt giữ gìn, mà ta biết buông bỏ xuống để thân của mình được thanh tịnh. Cho nên mình có cái lòng tự tại, mình có cái lòng thanh tịnh, đó chính là đời sống hạnh phúc, đó chính là một việc làm hạnh phúc, một đời sống hạnh phúc. Đặc biệt là quý vị là một cái đời sống mà có cái, có một cái tự tại, có một cái thanh thản, có một cái sự nhẹ nhàng, là một đời sống hạnh phúc vượt trên cả hạnh phúc tuyệt vời của cuộc đời này, hạnh phúc mà thấy thường. Bởi vì cái hạnh phúc này là trong cái sự yên lặng, trong sự vắng lặng, hay là thấy cái tịnh niệm của mình đã là mình cảm thấy no vui, mình cảm thấy vừa lòng. Như chúng ta thấy khi chúng ta cúng dường đến đại chúng tăng bằng một cái bánh củ khoai, mà tự nhiên chúng ta cảm thấy vui, là sẽ vui bởi vì chỉ có một cái hành động nhỏ, chỉ có một cái bánh, một cái củ khoai, một cái kẹo mà chúng ta lại cúng dường, và cúng dường cho nhiều người, cúng dường cho nhiều tăng, cho đại tăng. Chỉ một tâm suy nghĩ như vậy thôi, tự nhiên cảm thấy mình nó vui là như thế nào? Hay là chỉ một chút ít tiền bạc, một chút ít công, chút ít công sức của mình, mình làm một cái đại, làm một cuộc đại lễ, làm một cái cuộc lễ nó đẹp, nó long trọng, hay là một cái việc làm của chúng ta in ấn kinh sách mà để người nhiều người xem, hay chúng ta tạo một điều kiện tốt trong cái việc xây chùa, trong cái việc xây tự viện, xây trường lớp học vân vân, để người khác được học tập, được có tri kiến. Hay chúng ta xây phòng ốc cũng dường đến tăng, nhờ cái phòng ốc này mà chư tăng được trú ngụ, chư tăng từ các nơi hay là ở ngay nơi chùa đó được trú ngụ, và nhờ chúng ta làm một cái việc phước việc làm này mà trong cuộc lễ này mà đại chúng có thể được làm phước đẹp, để chúng có thể được hưởng cái phước lộc này. Khi những người thí chủ hiểu biết như vậy đó, tâm họ cảm thấy quan hệ, tâm họ cảm thấy như là có một cái gì đó nó chia, nó sẻ với người, thì tự nhiên tâm của mình nó vui làm sao đâu. Cho nên có nhiều người tại sao mà khi họ làm phúc, họ tin tưởng, họ cảm thấy rằng họ rất là vững tâm, khi đó cái tâm của họ nó thường được thanh thản, do họ có một cái tu, do họ có một niềm tin, và niềm tin đó bắt đầu họ làm phước. Nó khác hơn cái người do thích mà làm phước, rồi làm cái tự nhiên có một chuyện trái nghịch lòng gì xảy ra, tự nhiên họ buồn, họ không có tự thanh thản sau khi họ làm việc phước, thì cái tâm của họ làm nó không có niềm tin mà không có một sự, thì mới sót họ sắp xếp chủ trì cái tâm của mình. Nếu như người có một niềm tin biết rằng đây là cái vận, cái điều mà phước mà chúng ta đang tạo ra, đây là một điều may, đây là một điều tốt lành hữu duyên mà mình có thể làm được, cho nên họ trân trọng và giữ gìn nó, biết chuyển hóa nó, biết điều phục tâm của này, không cho nó bỏ sáng, không cho nó phóng dật, không cho nó có một cái sự sân tịch là thói hiền tiền người khác, nghĩ rằng mình mới có tiền, người ta không có tiền, thì nghĩ rằng mình là ngon, người ta mới là dở, vân vân. Không có tâm đố kỵ, không có người tâm so sánh, không có người tâm tìm hại đối với người, thì bằng thì như thế đó, đó chính là cái tâm nó được cái gì, được kiểm soát, nó được một cái sự nhẹ nhàng, mà chính được sự nhẹ nhàng đó chính là cái tâm thanh thản do chúng ta hiểu biết. Cũng như khi quý vị nghe Phật pháp, quý vị phải có một đời sống tâm linh, một đời sống trí tuệ, một đời sống nó mà tính gương mẫu. Khi chúng ta có một đời sống, tôi nói đến gương mẫu, những người con, những người cháu, mà tại sao cha mẹ, tại sao cô dì ông bà lại được một cái đó, thì chúng ta mới dẫn dạy cho nó, bởi vì chính bà, chính mẹ, chính cô, chính anh, chính chị, chính dì đã sống theo cái lời Phật dạy, và lời Phật dạy như thế này, cho nên con hãy đi theo Phật, học theo Phật để được cái này, để được cái kia, chứ không phải chúng ta trả lời nghe rằng cải tao, tao nghe pháp thì cải tao, mày không nghe tao cải mày. Các bạn chả cần mày nghe, mày cũng đừng làm quậy phá tao. Cái đó là không phải cái sự truyền tải của cái người đệ tử, mà chúng ta phải thể hiện cho nó thấy từ thân khẩu và ý lực mình đã tự tại, đã thanh thản, đã nhẹ nhàng. Một cái hành động của chính chúng ta có thể nói là một sự chuyển đãi, là một sự lan động hết sức lớn cho những người xung quanh. Mà chính vì đó, như chúng ta thấy trong kinh văn đã nói là cái gì? Khi chúng ta làm như vậy đó, thì có sự che chở người, có sự hại, chứ không làm cái điều ác. Họ cảm thấy là có sự tựa lương. Họ đến với chúng ta cảm thấy nó rất là an toàn. Họ tin tưởng chúng ta. Bởi vì chính chúng ta là người có giới. Nó có tư cách, nó có cái uy tín, có cái đức độ. Mà nếu chúng ta có cái uy tín, có cái đức độ, có một cái tư cách như vậy. Do cái gì? Do cái từ bỏ hành động khác. Do chúng ta làm lành. Do chúng ta nghiêm trì giới luật. Đó, chúng ta giữ gìn cái nơi nói dối, giữ gìn cái hành động của chúng ta, nói đâu ra nó gọn gàng và tốt đẹp, đúng chỗ đúng lời đúng lúc, chứ không có nói tầm bậy, không có nói tiếu, không có nói đùa, nó nhiều gây một cái sự xem thường của người khác hay là của con của cháu. Bây giờ như vậy cái tiếng Việt thì có những cái đời sống của nó có những bão tố, hay là rất cần học hiểu để phát huy về tâm linh của nó, về cái tinh thần của chính nó, và chúng ta biết đường của chúng ta chỉ dẫn. Còn bằng không, nếu như mà chúng ta không có một cái sự hiểu biết, hay chúng ta không làm nhiều cái tiền sự để che chở cho chính mình và che chở cho người. Cho nên trong cái đời sống này, cái tinh vị bất cứ làm như một thế nào cũng vậy, cái giá trị hạnh phúc của cái con người đó chính là một đời sống thanh thản. Cái điều mà con người sống xứng đáng ở con người đời này là sống cuộc với đời sống hạnh phúc, đó là đời sống thanh thản, đời sống nhẹ nhàng, đời sống không có bị cái ràng buộc, đời sống không có bị câu thúc bởi những cái chuyện xấu xa của mình đã làm, hay đời sống không bị cái sự hổ thẹn tội lỗi hay là hổ ngươi một cách liên tục khi chúng ta gặp phải người khác. Vì vậy cho nên đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái sự tu tập, cần có một cái sự quay về với chính mình, cần có một cái sự điều tiết, điều phục để chúng ta thọ trì giới lực, để chúng ta thân này chúng ta kéo dài cho nó làm thiện, khẩu này nói lời thiện, ý này suy nghĩ thiện. Và từ cái chỗ ý nghĩ thiện, suy nghĩ thiện đó là giá trị của làm lành, mà giá trị của tránh xa điều ác. Và từ chỗ làm điều lành, tránh xa điều ác đó, tâm của chúng ta được thảnh thơi, tâm của chúng ta được nhẹ nhàng, tâm của chúng ta được tự tại. Và đó chính là đời sống hạnh phúc rất tốt đẹp trong cuộc đời này, nhưng ở kiếp đây xin chúng ta được an lạc. Bởi vì nay vui thì đời sau vui, làm điều thiện, làm điều lành hai đời vui, người ấy an vui. An vui khi thấy tình nghiệp của mình, khi thấy cái điều tốt đẹp của mình đã làm, đó chính là tâm được thanh thản, được nhẹ nhàng, được yên ổn. Nhà thứ tư với ngài kính thưa toàn thể đại chúng, xin có điều đôi điều để trình bày qua cái đề pháp là làm là lãnh giữ hôm nay là như vậy. Nếu có điều kia xin được tín ngưỡng mong sư tôn đức tăng nước này từ bi dẫn rộng hơn nữa, qua các thời thảo luận để cho phật tử được ấm tường và kính chúc toàn thể đại chúng được an vui, được tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Sa Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia.
Sao tôi cái chuyện sự tự tự quyền và bệnh trị đức là thưa vị Phật tử, bây giờ chúng ta bước vào phần chúng ta bước vào phần thảo luận. Và hiện nay ở trong rừng ngoài sự tự tự siêu thì chúng ta có sự tự pháp tự để đi có tính và sự tự tự quyền kể như vậy cũng là một ngày đông đảo. Mới đầu trong buổi thảo luận hôm nay, kính thưa thầy Tổng Hợp Tình, không biết thầy Tổng Hợp Tình có nghe rõ không? Nếu thầy Tổng Hợp Tình nghe rõ, xin kính thưa thầy Tổng Hợp Tình hoan hỷ mở đầu trong buổi thảo luận hôm nay. Thầy Tổng Hợp Tình, khi mà chúng ta nói đến làm lành lãnh giữ đó, thì nó đơn giản. Nhưng mà phải chăng là làm lành lãnh giữ của một người cư sĩ bình thường nó khác với làm lành lãnh giữ của một người xuất gia? và là mình là những người xuất gia có vẻ mình nó khác với người tu thiền. Ví dụ như người ta nói rằng có những điều kiên cử của người tu thiền mà không có kiên cử của người bình thường. Có những điều của người xuất gia là phạm giới, nhưng mà đối với người thường thì hiểu làm điều đó là điều tốt. Và có những điều người bình thường là điều tốt, nhưng với người xuất gia không tốt. Thì nói chung, tuy là chúng ta nói làm lãnh diễn, nhưng mà ở mỗi một cái sự thực hành, mỗi cái phương diện nó mang cái tính cách khác nhau. Có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thầy tổ hợp được.
Dạ, Nam Mô Uthaya, Nam Mô Thamaya, Nam Mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tâm Chính. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Huyền, Đức Minh Hạnh và Đức Phật Tiến, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thánh nữ. Kính bạch chư Tăng và thưa quý vị. Theo điều này thì con nghĩ rằng là cái việc mà tu hành của người cư sĩ rồi tu hành của một bậc xuất gia, việc hành đạo của một cái vị mà tu thiền, thì con nghĩ rằng là nó có một số điều mà gọi là khác ở chỗ là ví dụ như người cư sĩ đó thì giữ giới của cái người cư sĩ thôi, nó ở mức độ là làm lành lãnh dự theo cái vai trò của người cư sĩ nè. Ví dụ như người cư sĩ bây giờ giữ 5 giới hoặc là 8 giới, tức là mình giữ cái vai trò của mình làm cho nó tốt, rồi mình cũng thường xuyên thực hành các cái điều lành là bố thí, rồi cung kính phục vụ, rồi nghe pháp làm phước hồi hướng tỷ phước. Nói chung các cái công đức thiền sự đó là để nói đến cái việc lành của cái người cư sĩ, nhà cái người cư sĩ. Thì bây giờ mình nói rằng cái người cư sĩ đó thì họ giữ giới, thì giữ 5 giới, có nhiều lắm thì 8 giới, 8 giới suốt đời, hoặc là nhiều khi hưởng 8 giới trong 4 ngày hoặc 6 ngày hoặc là 2 ngày trong 1 tháng. Ví dụ như vậy, thì những ngày còn lại họ là chỉ là 5 giới thôi. Chỉ là 5 giới. Thì cái kiểu, cái cách là làm lành lãnh giữ của người cư sĩ là theo con nghĩ là đã nguyện giữ giới, giữ 5 giới, 8 giới thì giữ trọn trong thời gian đó thôi. Nên hoặc là mình giữ 5 giới trọn đời, thì ở trong mức độ là giữ giới của cái người cư sĩ 5 giới, thì theo con nghĩ đó là giữ 5 giới của người cư sĩ là tránh xa cái ác nghiệp, tránh xa cái ác nghiệp. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là làm dành lành của cái người cư sĩ thì nó ở một mức độ nào đó. Nhưng bây giờ mình nói đến các luật xuất gia thì con nghĩ rằng là cái chữ mà lắng giữ đó thì nó còn nhiều hơn nữa. Lắng giữ đây hiển nhiên là ngoài cái giữ những giới như vậy đó, phải giữ nhiều giới hơn nữa. Tức là giữ giới định tuệ, tức là thực hành giới định tuệ, làm cho nó tốt đẹp hơn nữa, làm cho thanh tịnh hơn nữa, hay làm cho, bởi vì giới của một xuất gia đó nó kỹ giống như là một cái điều mà để cho hướng đến sự giải thoát. Nhưng mà có với một cái người tu thiền thì mình biết ở đây đó thì cái người cư sĩ đó cũng là cái người tu thiền, mà các bậc xuất gia cũng là cái người tu thiền, cũng là những người hành giả tu thiền. Cho nên là cái gì cũng vậy, cũng giữ làm cho tốt đẹp, bởi vì theo con nghĩ nha, cũng như là điều ở trong kinh dạy đó, là giới là điều kiện để cho sanh định, để điều kiện tuệ phát sinh. Như vậy thì cái việc mà giữ giới, lắng giữ làm lành của người cư sĩ đó, thì cái người cư sĩ đó, làm lành thì cũng có ở một mức độ của người cư sĩ. Rồi mình tu thiền cũng vậy, cái người tu thiền thì cũng phải giữ giới, dạ, giữ giới. Mặc dù là còn là người cư sĩ thì trong cái lúc mà họ hành thiền họ cũng phải giữ giới. Thì cái giới của người cư sĩ, mặc dù là sau khi họ không hành thiền, họ trở về nhà đời sống cư sĩ bình thường, thì họ cũng như bình thường, như những cư sĩ bình thường, đời sống bình thường thôi.
Nhưng mà rồi đó thì cái đời sống mà hành đạo chúng ta biết rằng là chúng ta càng lánh ác chừng nào, cả về thân khẩu vĩ, thân khẩu vĩ. Ví dụ như là mình có thể là lánh ác về thân, lánh ác về khẩu, nhưng mà mình không lánh ác về ý thì khó thực hiện được điều lành. Thì ở đây đối với một cái người tu thiện thì làm sao là vừa lánh ác về khẩu, vừa lánh ác về, lời hành động, việc làm, nhưng mà là phải vừa lánh ác về, đối với một người tu thiện là vừa lánh ác về, về ý nữa. Tức là hướng cái tâm đến cái đề mục của thiền định để mà lo chuyên tâm, trao tâm, sửa tánh cái người tu thiền là như vậy. Thì con nghĩ rằng cái điều mà người lánh ác ở đây đó, thì ở một mức độ của người cư sĩ nó có giới hạn, nhưng mà cũng chân quy là để hướng đến cái sự thanh tịnh, nhưng mà nó cũng còn ở một mức độ thấp thôi, còn một độ thấp. Còn nếu như chúng ta nói rằng lánh ác theo cái người bậc xuất gia đó, bậc xuất gia thì ở đây nói mình bậc xuất gia theo đúng nghĩa, thì một bậc xuất gia để chuyên tu, gọi là giới thanh tịnh, hoặc là để mang đến cái định tâm, thì cái người xuất gia đó, đúng nghĩa đó, thì cái cơ hội mà trao tâm của cái vị đó nó tốt hơn là cái người cư sĩ. Cái người cư sĩ nói như vậy không có nghĩa là hoàn toàn là cái người xuất gia đó, là bậc xuất gia đó, lại là hoàn toàn là người nào cũng là tốt hơn, điều kiện nó tốt hơn. Nhưng mà nói mình nói rằng cái bậc xuất gia mà xuất gia đúng nghĩa đó, thì cái điều kiện đó nó có cái gì, là mình có cái gia đình, mình rời bỏ gia đình, nhưng mà mình phải có cái tâm lý xuất gia trong đúng nghĩa như vậy, thì rõ ràng là cái điều kiện nó thuận lợi cho cái người đó tu tập giới định tuệ hơn. Thì cái việc mà lánh ác làm lành của cái người cư sĩ nó có giới hạn, nó có giới hạn. Vậy thì ví dụ như mình làm thì nó chậm, nhưng mà cũng làm để hướng đến cái sự giải thoát, hướng đến sự giải thoát. Nhưng mà đối với bậc xuất gia mà đúng nghĩa đó, thì cái vị đó đó sẽ là một cái đường lối tu hành sẽ là dễ dàng tiến bộ hơn, dễ dàng tốt đẹp hơn, và dễ dàng đi đến cái tâm thanh tịnh hơn. Thì con nghĩ rằng ở đây đó là đối với việc lấn át làm lành của cái người cư sĩ đó, nó có khác với cái bậc xuất gia, khác với bậc xuất gia, nhưng mà nó cũng là cái nhân để hướng đến. Ví dụ như mình nói là lánh ác ở một mức độ nào đó, ví dụ như thân hoặc là khẩu, nhưng mà ý chưa lánh ác hoàn toàn. Rồi cái người mà lánh ác cả thân khẩu và ý đó, thì mới có thể thực hiện được hoàn toàn những cái điều thiện. Cái điều thiện thì tuy rằng cái điều lánh ác làm lành của cái người lánh ác làm lành của cái người cư sĩ nó có khác, nhưng mà cũng là hướng tâm, tuy nó có chậm, hướng tâm đến sự giải thoát, tuy nó có chậm, nhưng mà nó có chậm, chậm là ở chỗ là mình với đời sống của người cư sĩ thì chỉ thực hành bấy nhiêu đó, nhưng mà đối với bậc xuất gia thì cái điều kiện nó thuận lợi hơn, thuận lợi hơn. Thì như vậy đó thì cái sự quyết tâm của mình, có nghĩa là cái sự quyết tâm của mình, nhưng mà cái quyết tâm nó cũng phải phù hợp, nó phải đi đôi với lại cái hoàn cảnh của mình đang sống, của một bậc xuất gia, rồi của một cái hàng cư sĩ, của một cái người tu thiền, trong hoàn cảnh nào. Nhưng mà mình có quyết tâm lánh ác, cả về thân ác, rồi khẩu ác, về ý ác, để rồi mình trao tâm sửa tánh, giữ giới nó cũng là cái cách để ngăn cái điều ác thôi. Nhưng mà để cái tâm cho được tốt đẹp, thanh tịnh thì phải trao tâm bằng phương pháp thiền định, bằng phương pháp tu tập thiền tập đời sống hàng ngày của mình. Thì con nghĩ là như vậy. Cho nên là cái việc mà lánh ác làm dữ của làm lành của cái người cư sĩ nó có khác với cái lánh ác của cái bậc xuất gia, nhưng mà nó chung quy là để hướng đến sự tu tập, hướng đến sự giải tu tập giải thoát. Mặc dù là với vai trò của người cư sĩ thì có lẽ là chậm hơn, hay là nó có nhiều cái trở ngại hơn đối với các bậc xuất gia đúng nghĩa. Thì ở đây đó là ở lánh ác ở một mức độ nào đó, hay là làm lành ở một mức độ nào đó, thì cũng là hướng đến cái sự tu tập. Nếu như mình có cái tâm, mình có cái chí, hay là mình có được cái sự kiên trì để mình thực hành, hay là mình có cái chí nguyện để tu tập, thì con nghĩ rằng sớm muộn mình cũng sẽ làm được. Con xin có vài cái ý kiến để chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa giác đẳng vừa nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại.
Sa thưa cái chuyện thưa tôi thưa quý vị, chúng tôi xin được thỉnh đại đức Pháp Tính, không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được xin dạ vâng, đại đức Pháp Tính có nhiều người họ cố gắng là cho họ được thanh thản bằng cách là họ đi dạo công viên bằng cách là tìm về miệt quê yên tĩnh. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Đại Đức Pháp Tính, một con người mà có khả năng lôi kéo mình trở về lại với trạng thái thanh thản thì thường thường cái gì tốt nhất, cái gì mà Đại Đức Pháp Tính có thể đề nghị để trả một con người đang nặng lòng, đang trụ nặng trở về với trạng thái thanh thản, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Qua câu thảo luận thượng tọa vừa nêu lên, cũng như câu hỏi vừa đặt ra, thì cũng giống y như là tâm trạng của một cái chú giới tử ở trong chùa đang tập sự tu. Thì kính thưa quý vị, chùa chúng tôi có một chú giới tử, nói là giới tử hay là chú tiểu, mình nghe mình tưởng nhỏ, nhưng mà thật sự ra một cái người rất là lớn, 40 mấy tuổi rồi. Có vợ và có con, nhưng mà do con chết rồi nên chú này buồn, rồi vợ bỏ đi, thành ra mới đi vào chùa của chúng tôi để tập sự, muốn có cái đời sống xuất gia. Thì quý vị cũng biết rồi, khi mà đến chùa đó nó cũng có nhiều cái, cũng như là chú nhập những cái phiền não khi mà cho chú làm phụ ở dưới bếp. Thì bếp thì quý vị biết rằng là phụ nữ rất là nhiều, phụ nữ ở trong bếp rất là nhiều, thành ra lời qua tiếng lại là chú rất là phiền não, rất là buồn. Thì ở đây nó liên quan, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng tôi nói rằng ở cái môi trường nào cũng vậy, chùa hoặc là công sở, hoặc là ở nhà mình, ở chỗ nào cũng vậy. Nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta biết là gìn giữ cái tâm của mình, thì mình sẽ vượt qua được. Còn nếu mà mình không có gìn giữ cái tâm của mình được, thì dù cho ở nơi nào mình cũng rất là khó tu. Thành ra ở trong cái điều này thì kính thưa quý vị, phải nói rằng là thật sự nó có hai cái trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất á, đối với cái người mà người ta căn cơ còn yếu, có nghĩa là ở bên ngoài mới vừa bước vào trong cái giáo pháp này tu tập, thì chắc hẳn rằng là cái nội lực của người ta nó không có mạnh được rồi, nó không có mạnh. bằng cái người mà đã sống ở trong giáo pháp này, hoặc là sống ở trong cái cuộc tu này, có được một cái thời gian lâu. Thì cái người nào có thời gian lâu á, mà biết tu tập á, thì nó có cái nội lực quý vị. Nhưng mà không phải vì cái chuyện này vì cái sự mới tu hay là đã tu lâu mà chúng ta bỏ cuộc. Không phải vì cái điều này mà chúng ta bỏ cuộc quý vị. Cũng như chúng tôi khuyên cái chú này nè, cái công việc nào á, mà của mình làm á, là mình làm xong rồi, nếu mà ở ngay tại đó nó có an vui á, thì mình nán lại, mình xã giao một chút gì đó, mình sẽ xã giao với họ một chút gì đó. Còn nếu mà cái chỗ nào á, khi mà mình phụ giúp hoặc là công việc á, mà nó khởi lên cái phiền não á, thì xong công việc là mình sẽ quay trở về cái nơi của mình ở. Thì như vậy á, thì lâu ngày á, nó sẽ tránh được những cái phiền não. Thì ở đây á, chúng tôi muốn nói về cái điều quan trọng á, là do chúng ta biết gìn giữ cái tâm của mình. Gìn giữ cái tâm của mình có khi á, là chúng ta phải kham nhẫn để mà vượt qua. Có khi á, chúng ta phải tránh né, có lúc chúng ta cũng phải tránh né cái những cái chỗ mà nó ồn ào, thì chúng ta mới vượt qua được. Thành ra ở trong cái ở trong cái cuộc tu này, nó có lúc chúng ta phải áp dụng cái này, có lúc chúng ta phải áp dụng cái kia, chứ không thể nào mà một đường hướng mà chúng ta đi được. Một đường hướng mà chúng ta đi được thì phải nói rằng là chỉ có những cái bậc mà bậc trí là có chánh niệm, có chánh niệm thì những cái bậc này mới vượt qua được. Còn đối với còn lại chúng ta là phàm phu, hay là mới vừa tập tỉnh tu, hay là mới vừa cũng như là mới vừa có một cái đời sống mới, thì chúng ta phải tìm nhiều cách để mà chúng ta vượt qua. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ ở lại, có nghĩa là sao, chúng ta sẽ ở lại với phiền não hoặc là sống chung với phiền não. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trên đời này, hoặc là chúng ta nghe ở trong kinh, hoặc là chúng ta suy xét là ở trong cái cuộc sống này, thì không có cái nơi nào không có cái nơi nào mà nó yên tĩnh, cũng như tâm của chúng ta không biết bao giờ là đủ, không biết nó bao nhiêu chuyện hoặc là bao nhiêu món nó đến với chúng ta là đủ. Không thể nào mà chúng ta biết đủ đâu. Chỉ có cái tâm của mình, cái tâm của mình nó vừa ý với những gì mình đang có, thì như vậy á, thì chúng ta sẽ biết đủ thôi. Cũng như có những người ta nói là thôi tôi ráng chịu để tôi trả hết cái nghiệp này, thì nói về cái sự trả nghiệp đó, không bao giờ mình trả hết được. Những cái nghiệp mà quý vị thấy rằng tại sao mà chúng tôi nói rằng là đối với những cái nghiệp đó mà mình không trả hết được, quý vị có nghĩa là cái dòng sanh tử của luân hồi của mình là nó từ vô thủy cho đến nay. Thì quý vị thấy rằng vô thủy cho đến nay vậy thì có kiếp đó, mình làm thợ săn, có kiếp mình làm vua, có kiếp mình làm trộm, có kiếp mình làm cướp, có kiếp mình làm phụ nữ, mình làm đàn ông, mình làm đủ thứ đó. Thì trong mỗi một kiếp đó chúng ta tạo biết bao nhiêu là nghiệp. Bây giờ mà cộng lại thì nếu mà cái nghiệp đó mà nó có hình tướng đi, nó có hình tướng ví dụ như nó là vuông hay là tròn gì đi, thì nếu mà chúng ta chất đầy ở trên cái thế gian này thì nó cũng không có đủ chỗ để mà chất. Có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng đối với cái nghiệp lực của con người á, nó rất là nhiều, chúng ta không thể nào ước lượng, chúng ta không thể nào hình dung được. Thành ra cái sự mà trả nghiệp của chúng ta không thể nào mà chúng ta trả nổi. Đó. Cũng vậy, đối với cái phiền não của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không biết tu tập thì chúng ta đi đến cái hội chứng nào mình không có một cái chỗ nào mà nó yên lặng cho chúng ta. Thí dụ như giờ quý vị thấy rằng ngày xưa những vị mà tu sĩ đi vô rừng, có nhiều khi thì gặp thiên nhân, có lúc thì gặp thú dữ, có lúc thì gặp những con chim, con này nó kêu, nó hót, vân vân. Thành ra cũng ồn ào, cũng không có tu tập được. Thành ra, hoặc là ví dụ như mình ở một cái ngôi chùa đi, thì hoặc là một cái môi trường nào đi, thì hoặc là một cái trường thiền đi, thì cũng có người này tánh này, người kia tánh kia. Thành ra chúng ta chỉ có cái tâm của chúng ta, chúng ta cố gắng, chúng ta gìn giữ, chúng ta kiềm chế cái tâm của mình, thì lúc đó mình sẽ cảm thấy an vui. Cũng như có những người, cũng như lúc trước chúng tôi đã từng đưa một vài vị sư đi qua bên Miến Điện để mà tu tập. cái vị đó khi mà chúng tôi đưa đi rồi thì cái vị đó mới hỏi rằng là tại sao có những cái trường thiền nó có ở trong cái trường thiền đó là tới 1-2 ngàn người, hơn 1 ngàn người. Sư không đưa con đến ở cái trường thiền đó để mà tu, sư đưa con vô cái trường thiền này nó rất là xa, mà ở trong trường thiền nó lúc nào cũng có mấy chục người. Thì chúng tôi mới nói mấy chục người là mấy chục cái miệng rồi, mà mình còn chịu không nói nữa. Mình không chịu nói nữa thì mình vô một cái trường thiền mà 1.000 mấy trăm người. Thì thật sự ra ở đây mình không phải là mình chê trách về cái trường thiền, nhưng mà quý vị biết ngoài cái giờ tu thì còn phàm phu hết mà, thành ra cũng có cái sự dòm ngó nhau, rồi nói qua nói lại, rồi khen chê vân vân. Nhưng mà cái người mà mới tu tuy rằng mình ở trong cái môi trường tu, một cái môi trường là một cái thiền viện, nhưng mà có nhiều lúc cái sức mình yếu quá là nó không có chịu nổi gì. Thành ra lúc đó chúng tôi mới nói với cái vị đó, thì chúng tôi biết rằng là cái vị này chịu không nổi với cái miệng đời, chịu không nổi với miệng đời. Thành ra chúng tôi mới tìm cái trường thiện có chừng vài chục người thôi. Thì nếu mà lỡ mà có bị người ta nói thì cũng vài chục lời nói thôi. Còn nếu mà mình ở một cái chỗ mà nó tới mấy trăm người, tới 1.000 người thì không thể nào mà chịu nổi, không thể nào chịu nổi. Thì sau này thì cái vị đó mới hiểu rằng chúng tôi đoán trước được, mình đoán trước được cái sức chịu đựng của một cái vị hành giả có chịu nổi, chịu nhiệt nổi ngay chỗ đó hay không. Đó thì cuối cùng khi mà người ta biết được như vậy thì người ta mới biết rằng là chúng tôi đã tính trước, sắp đặt trước hết rồi. Đó thì trở lại với cái câu hỏi này, thì một người mà mình muốn theo Phật pháp mà có được một cái tâm ý nó thanh thản, tâm ý nó thanh thản, thì chúng ta phải làm sao mà chúng ta phát triển được cái chánh niệm của mình. Có nghĩa là dù mình ở bất cứ ở trong một cái môi trường nào cũng vậy, chúng ta giữ theo cái lời nói của mình, chúng ta giữ theo cái lời nói của mình, thì nhờ như vậy mà chúng ta tránh được là những cái phiền não. Chứ nếu mà chúng ta ví dụ như quý vị thấy có nhiều người, người ta đi đến chùa thì người ta nhớ nhà, người ta về tới nhà người ta lại nhớ chùa, là tại sao vậy? Tại vì người ta giữ không được cái tâm của người ta, thành ra nó sẽ bị cái phiền não này nó chi phối, hoặc cái phiền não kia nó chi phối. Mình đừng có tưởng rằng là cái sự mà đầu óc mình mà nhớ cái điều này nhớ cái điều kia là nó không phải là một cái phiền não, đó là một cái phiền não mà nó vi tế mà chúng ta không nhận ra được. Chính vì cái điều này nó cũng làm cho cái tâm ý của chúng ta nó cũng thanh thản. Vì ví dụ như mình ở cái môi trường nào cũng vậy, mình cứ biết rằng là mình tu tập đến một lúc nào đó mình không còn thích hợp nữa, hoặc là mình không thích nữa thì mình sẽ trở về thôi. Còn cái hội chúng ở chung quanh thì mình thấy rằng ai cũng là phàm phu hết, thành ra chỉ có khi nào mà mình gìn giữ, mọi người mà gìn giữ thân khẩu ý thì lúc đó nó sẽ không có cái sự va chạm. Cũng như chén mà để ở trong sóng thì nó phải có cái sự khua, đụng chạm nhau thì nó phải kêu lên cái tiếng rồi. Thì ở cái môi trường đông thì lúc nào nó cũng vậy, có nhiều người thì nó cũng vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập, chúng ta gìn giữ được cái ý của chúng ta, đừng có để khởi lên những cái chuyện u buồn, hoặc là đừng có để khởi lên những cái chuyện khó chịu, hoặc là đừng có để phiền não nó len lỏi vô. Có khi chúng ta thất niệm thì phiền não mà nó len lỏi vô rồi thì chúng ta phải làm sao? Thì kính thưa quý vị, chúng ta phải kham nhẫn mà chịu đựng, kham nhẫn mà chịu đựng. Thì cũng là do mình không chịu phòng hộ, rồi cuối cùng thì bị phiền não nó xâm nhập. Phiền não nó xâm nhập thì chúng ta phải kham nhẫn để mà chịu đựng. Vậy thì ở trong cái phần này, ở trong cái câu thảo luận này, theo ý của chúng tôi là khi mà mình tu tập ở trong Phật pháp mà mình muốn cái tâm ý mình nó được thanh thản, chúng ta phải tìm cái hành xứ của mình để mà mình an trú. Có nghĩa là những cái phận sự gì mình cần làm thì mình làm theo cái phận sự của mình. Những cái đề mục hay là những cái việc làm, những cái đề mục mình tu thì mình cứ an trú ở trong cái đề mục đó. Còn nếu mà mình chưa có biết, mình chưa có hiểu, hoặc là mình chưa có biết là mình có thể đi tìm một cái quyển kinh nào đó hoặc là một cái vị nào đó hiểu biết được cái lối tu tập, thì chúng ta sẽ học để mà chúng ta an trú ở trong đó. Chính nhờ như vậy mà tâm của chúng ta nó được thanh thản hoặc là nó được an vui. Thật sự ra thì quý vị thấy rằng ở trong kinh điển hoặc là lời dạy của Đức Phật, Ngài đã dạy cho chúng ta rất là nhiều. Một cái vị tỳ khưu khi mà tu tập ở trong chùa hoặc là tu tập ở một cái dưới gốc cây thì có cái đề mục nó nhất định. Nhưng mà khi mà cái vị tỳ khưu này khi mà đi ra đường thì cũng phải có những cái đề mục khác để bảo hộ. Ví dụ như là quý vị thấy rằng Đức Phật dạy cho các vị tỳ khưu khi mà đi ra đường có thể là phải tu tập niệm về ơn Đức Phật để mà tránh những cái điều nguy hiểm. Hoặc là có thể quý vị đó sẽ an trú ở trong tâm từ để mà tránh được cái sự nguy hiểm. Có thể quý vị đó sẽ an trú ở trong cái sự niệm về sự chết để diệt trừ cái sự kiêu mạn, vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta thực hành theo cái điều như vậy, theo cái lời của Đức Phật đã dạy như vậy, thì dù cho chúng ta ở một cái chú xứ nào nó đông đúc hay là nó thanh vắng gì đó, tâm của chúng ta nó được an vui, được thanh thản do nhờ chúng ta có niềm hoặc là chúng ta có an trú ở trong đề mục. Chính cái chỗ này nó sẽ làm phát sinh cái sự thanh thản, cái sự an vui cho chúng ta, chứ không phải là cái môi trường, không phải là cái chú xứ mà làm chúng ta thanh thản được. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa giảng đăng trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhá.
Sao thưa thưa trên để được phân tích. Cái bậc thực tập thực sự không biết thực tập có nghe được không? Dạ, bậc thực tập thực sự ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy rằng cái người dồn lần thì cái tâm họ không bị đụng đấu, tâm họ được thanh thản. Nhưng mà có nhiều trường hợp mà chúng ta thấy rằng có những người họ làm phước mà cái tâm họ phiền não. Có người họ làm phước mà trong cách làm phước của họ nó mang lại cho họ sự rất lớn, thì cái đó phải chăng là cái không khéo của họ, không tinh xảo của họ, hay vì lý do gì mà họ nên làm gì? Cái tính của tôi sự.
Sau đó phiền não nó phát sinh.
phiền não nó có thể bao vây trước hoặc sau khi là sau khi làm thiền. Nghĩa là cũng ngay trong lúc đó nhưng mà trước và sau khi. Còn đang khi á, thì là tâm thiền. Thì cái điều đó chúng ta đã biết rõ. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái nguyên nhân tại sao có người làm phước thấy họ làm phước vậy nhưng mà họ cũng bị phiền não. Điều này nó ảnh hưởng đến hai điều. Mà hai điều đó nó thuộc về thường cận y duyên quá khứ và thường cận y duyên hiện tại. Thường cận y duyên quá khứ là một người ở trong quá khứ họ buông tập, cái tập khí của họ nhiều về cái phiền não tham sân si, nặng về phiền não tham sân si, cho nên ngay trong hiện tại ở trong cái bài kinh Lưu Hành Giả Phổ Hành Giả Trung Bộ là Đức Phật này có nói đến cái điều này. Một người mà quá nặng về tham sân si, cái tập khí của họ quá nặng về tham sân si, cho nên khi mà họ tu tập hoặc là họ làm điều thiện thì đồng thời lúc đó là những phiền não nó dậy khởi do cái thường cận y duyên của họ làm cho họ nóng nảy, bực bội, khó chịu, phiền toái vân vân. Cái đó gọi là người mà hành động hiện tại khổ mà tự quay lạc. Nghĩa là hiện tại thấy là thiện thì quả thiện trong tương lai đã vui rồi, nhưng mà làm thiện ngay trong hiện tại nó lại phát sinh lên cũng biết như lúa mà người ta gieo trồng ở dưới ruộng, có những thửa ruộng những vụ lúa nó được mọc một cách độc lập, nó san sát với nhau lúa và lúa, nhưng mà có những chỗ cỏ lúa nhiều, cỏ ruộng nhiều là cỏ dại nhiều thì nó xen kẽ giữa cái bụi lúa đó có những cái bụi cỏ, cỏ lát chẳng hạn, hay là cỏ rau bợ nó chen lẫn với lúa, cho nên nó sẽ làm cho lúa nó bị lấn lấn hết bởi những cỏ dại. Cỏ đó ví dụ như phiền não và lúa đó cũng giống như là tâm thiện vậy đó. Thì nếu như một người mà quân tập nhiều phiền não đã quen rồi thì cũng giống như cái thửa ruộng lớp ở chỗ đó, nó lại thích hợp cho cỏ nó phát sinh nhiều, cho nên dầu cho có dọn quang lúc ban đầu, dọn trống lúc ban đầu và cái lúa, nhưng mà sau đó lúa nó vẫn bị cỏ nó mọc lên, nó chèn, nó che nhau và nó lấn át. Thì ở trong trường hợp này là cái sự kiện thứ nhất mà chúng ta thấy có người họ làm thiện mà họ vẫn bị phiền não chi phối là như vậy. Một cái yếu tố thứ hai nữa là người này nếu không phải là do nặng phiền não tham sân si, do cái tập khí phiền não trong quá khứ chi phối, thì người này ngay trong hiện tại chính do họ thiếu cái pháp rồi kusala là sự thiện xảo khéo léo. Người mà thiện xảo nó có ba, một là ayakusala tức là thiện xảo trong cái đường trong sự tiến hóa, thứ hai gọi là apayakusala là thiện xảo là biết rành về cái lối nào là cái lối đi đến chỗ thối quá. Nói cách khác tức là người đó thiện xảo trong nghĩa là biết rõ cái cách nào thành tựu và cách nào bị thất bại, người đó biết rõ cái cách nào mà thành tựu thì theo cách đó mà làm, còn cách nào mà thất bại thì người đó sẽ bỏ. Và cái thứ ba gọi là upaya kusala tức là thiện xảo về phương tiện, thị xảo phương tiện để hành động. Thì ở đây một người làm phước á, thế nào gọi là thị xảo? Ở trong cái việc làm phước mà thị xảo ở cái khía cạnh tiến hóa hay là cái cạnh thành công, ở đây thì quý vị, ở trong cái giải, trong cái giải của ngài Chô Tích Cá có giải thích, khi một người làm thiện, người đó biết rõ là trong khi làm thiện để cho tâm thiện nó phát sinh liên tục, phát sinh mạnh mẽ dồi dào như là một cái bụi lúa mà không có bị cỏ chen lấn, thì cái bụi, thì cái thiện pháp đó nó sẽ tăng trưởng cái quả dị thù. Nếu biết như vậy thì người này phải dọn tâm trước, tức là trước khi làm phước người đó đã có cái sự suy tư quán niệm về cái sự vô thường, khổ vô ngã hay quá khứ, quán niệm về thân bất tịnh hoặc là quán niệm về khổ luân hồi, bây giờ ta phải làm phước vân vân. Thì do quá niệm thuần thục trước khi làm như vậy, cho nên khi mà đang làm gặp cảnh phiền não thì đó cũng giữ nguyên được, tức là để cho tâm thiện sinh khởi được, chứ phiền não nó không có sanh được. Đó là chúng tôi quá tưởng. Cái sự quá tưởng hay là cái sự tác ý tốt trước khi làm, đó là gọi là Ayatosala. Và cái thứ hai nữa là khi mà làm phước á, người cần phải biết rõ Ayatosala, tức là phải biết rõ về cái việc mà mình làm phước như thế này nó sẽ bị ô nhiễm, nó bị xáo trộn là do cái nhân gì. Ví dụ như chúng ta chuẩn bị để mà mình làm phước, lúc đó gặp trời mưa to gió lớn, hoặc là trời nắng nóng oi bức, hoặc là khi mà làm phước là mình phải biết là trong cái hội chứng này có một số người họ tùy ý phước báo của mình, còn một số người thì không. Nếu như mà họ có những lời chỉ trích chia trách như thế nào trong những dự định, thì trong trường hợp đó là biết rõ cái sự thấu quát, cũng giống như trước khi mà ra trận ông ta phải biết đúng thời tiến quân và đúng thời lưu quân, chứ không phải là nghĩ đến cái chuyện chiến thắng là tiến quân tới mãi luôn được. Cũng có những trường hợp quân địch chống cự mạnh quá thì lúc bây giờ bộ cũng phải lưu quân, thì phải biết, phải tiên liệu trước, như vậy mới không có bị sự thất bại. Khi mà không biết tiên liệu trước, không biết tiên liệu như vậy thì gặp sự thất bại. Mình cứ hăm hở, mình quan hỷ, mình nghĩ rằng ôi là phước vui quá, quan hỷ quá, mình cứ lo nghĩ đến chuyện đó thôi. Rồi đến chừng mà đụng chuyện đi đường xa mệt mỏi quá, hay là đi vào chùa được gặp người này nói ra nói vào, hay là họ làm không theo ý mình sắp xếp v.v. Lúc đó chúng ta không có do không có chuẩn bị tâm lý trước, cho nên chúng ta phải bị khổ, chúng ta bị phiền não. Cho nên đó là chúng ta thị xảo, thị xảo trong cái việc mà cái nguyên nhân gì mà đưa đến sự thất bại hay đưa đến thói quán chúng ta biết. Rồi khi mà làm phước mà chúng ta thị xảo về phương tiện, thì ở đây cái phương tiện này nó có nhiều cách lắm. Cái phương tiện nào chúng ta phải tác ý thế nào để cho tâm thiện nó khởi sanh lên, đó là phương tiện. Chúng ta phải làm cái nghi lễ như thế nào, là cái nghi thức như thế nào để cho tâm thiện sanh lên. Ví dụ như bây giờ thưa quý vị, khi mà chúng ta làm phước, thay vì chúng ta tác ý quan hệ với điều phước để làm ngay vui đời sao vui, là phước hai đời vui, người vui vẻ vui thấy việc thiện mình làm, cũng vậy chúng ta tác ý suy nghĩ vậy, hoặc là chúng ta suy nghĩ đến cái chuyện là phước người mà có vị phước báo hằng được cái sự an lạc Đức Thế Tôn đại dạy như thế, chúng ta có cái sự tác ý như thế, thì cái sự tác ý đó là cái phương tiện để giúp cho chúng ta phát tâm lên tâm thiện. Rồi bây giờ khi mà chúng ta làm phước đó, thì cái phương tiện thứ hai nữa là cách sắp xếp. Chúng ta phải sắp xếp làm sao nó cho nó gắn khéo, nó gọn, tinh lễ, nó trình tự thứ nhất, không có phải mất cái thời gian mà có những cái hành sự vô ích. Có những người mà làm phước mà họ không có thị xảo trong cái vấn đề phương tiện thì họ sắp xếp lộn cộng lắm. Nếu họ lên họ tắc bạch, họ nói dài dòng, họ nói không có đường ra, họ nói không có mục đích, thì nói riết mà hồi thì người nghe cũng bực, mà chính bản thân của họ cũng cảm thấy lúng túng là nói hoài không có đường ra. Đó là họ thiếu cái thiện xảo về phương tiện. Rồi lại nữa, đang khi làm phước có cái sự quan hỷ, lúc ban đầu mọi người đều quan hỷ, hôm nay cái chủ này làm phước quan hỷ quá, nhưng mà vì chúng ta coi nhẹ những cái nghi thức quá rườm rà cho nên kéo dài, có những cái nghi thức không cần thiết mà mình cũng đem ra mình nói, mình trình bày, mình làm hết một hồi thì cái cuộc lễ thấy nó hoành tráng nhưng mà cái chất lượng nó không có bao nhiêu, thì tự nhiên lúc đó là chúng ta cảm thấy bối rối vì trễ giờ, không có kịp thời gian, không có kịp chương trình. Thì như vậy đó là chúng ta thiếu cái phương tiện thiện xảo, thiếu cái thiện xảo phương tiện hạnh phúc. Cho nên ở đây chúng tôi trả lời cái câu hỏi này, chúng tôi có cái gợi ý cho các Phật tử chúng ta khi mà làm phước đó, đành rằng cái tâm thiện dục giới chúng ta thì có những lúc tâm thiện dục giới nó cũng bị chi phối, nó dễ bị chi phối bởi những cái hoàn cảnh, những cái nghịch cảnh làm cho phiền não phát sinh lắm. Nhưng mà chúng ta nhớ phiền não phát sinh đó trong lúc chúng ta làm phước đó, bị dằn vặt đó, có thể là do thường cận y duyên quá khứ chúng ta có tập khí phiền não quen rồi. Bây giờ trước khi làm phước là chúng ta phải tìm cách để chúng ta làm lắng dịu phiền não đó xuống, rồi chúng ta làm phước thì không bị phiền não. Cái thứ hai trong hiện tại là chúng ta phải có ba cái sự thiện xảo, thiện xảo tiến hóa, thiện xảo thú hóa và thiện xảo về phương tiện, để mà chúng ta trong lúc làm phước, chúng ta làm phước nó hợp tình hợp lý và nó hợp thời gian, thì lúc đó chúng ta sẽ được an vui, không có phiền não, không có bị tắc trách, không có bị ai chê trách, chỉ trích, vân vân. Thì đó là cái câu trả lời của chúng tôi với cái ý nghĩa này để chia sẻ với đại chúng. Chúng tôi xin dứt lời Nam Mô Bổn Thầy.
Cái chuyện thì tôi thật sự thứ thật tự hôm nay mặc dù chưa tăng đông đảo nhưng mà riêng cái chân cư chấp tư khổ cũng xin chia sẻ với quý vị một vài điểm liên quan đến điều này. Ở đây thì chúng tôi cũng phải là chia sẻ, nhưng mà chúng tôi chỉ kể lại sáu cái hình ảnh mà chúng tôi được tiếp xúc ở trong cuộc đời. Mà chúng tôi cảm nhận rằng những vị đó tìm được cái sự thanh thản. Có lẽ là cái người mà chúng tôi học được rất là nhiều về sự thanh thản nội tâm đó là Hòa Thượng Minh Châu. Ngày xưa khi mà chúng tôi đi học Phật hạnh với Thầy Tổ Tự Siêu thì thứ thì thời đó Hòa Thượng chúng tôi không biết cái sinh hoạt của vị nghiên cứu Phật học về sau này sao, nhưng mà lúc đó là cái thiền viên bằng hạnh thì thứ vị chỉ mở những lớp dạy Phật pháp thôi để thuần túy Phật pháp thôi. Và lúc đó thì đất nước cũng có nhiều cái xáo trộn. Có lần chúng tôi hỏi Hòa Thượng là chúng con không biết là ngài làm sao để giữ tâm thanh thản, thì Hòa Thượng có chia sẻ là Hòa Thượng thích chịch kinh và làm gì làm đi nữa, khi mà Hòa Thượng ngồi ở trước cái bản kinh tiếng Phạn, Hòa Thượng dịch thì Hòa Thượng thấy vui. Hòa Thượng nói mình ở trong đời thì mình nên tìm một việc gì đó để mình đặc biệt mình làm trở thành một cái thói quen hàng ngày, một cái lẽ sống của mình, thì mình nên nên làm thiện bằng cách đó để mình được an lạc. Và chúng tôi nghĩ rằng cách đó cũng là cách để định tâm tỉnh trí. Và thưa quý vị, một vị khác mà chúng tôi được học đó là từ Ngài Tịnh Sử. Và Ngài Tịnh Sử thì thưa quý vị, chúng tôi sống chung với Ngài cũng có những giai đoạn mà Ngài rất là khó khăn. Ngài dịch bộ Diệu Phật Tạng Diệu Pháp mà sau này từ siêu sang định lại đó. Thì khi mình Ngài dịch lúc đó thì Ngài có làm một việc, đó là Ngài dịch xong Ngài quay radio. Và lúc đó thì thật sự là ai quay radio đều là dễ dàng bị bắt, là bất hợp pháp lắm. Nhưng mà Ngài vẫn cố gắng làm để Ngài dịch Tạng Diệu Pháp. Có lần chúng tôi hỏi Ngài là bên này mình làm những việc tốt nhưng mà ở trong hoàn cảnh khó khăn mà mình sợ thì mình làm sao cho tâm mình được yên. Thì chúng tôi nhớ hình ảnh của Ngài là Ngài ôm cái Ngài mặt hồng sắc, Ngài ôm cái y tay trái đó, Ngài ôm trong người Ngài. Tức là cái thói quen của Ngài đó. Ngài nói: chàng ơi, mình đâu có giỏi gì đâu, mình chỉ tin vào phước báo thôi. Mình thấy là cái việc mình làm là việc là việc phước, thì mình làm như vậy thì mình mới mạnh dạn mình làm chứ. Mình tin vào cái sức của mình thì chưa đủ đâu. Và Ngài thực sự lúc đó thì đó là điều mà chúng tôi học ở Ngài. Hình ảnh thứ ba mà từ một vị tăng mà chúng tôi học được đó là Ngài Hòa Thượng Hồ Giác. Thứ gì làm việc với Ngài thì có những giai đoạn mà thực sự cũng nhiều khó khăn. Thì những khó khăn như vậy thì chúng tôi có lên thăng thắng thở dài với Ngài. Thăng thắng thở dài với Ngài rồi. Ngài thì Ngài cũng có một cái đặc điểm là Ngài hay tụng kinh lắm. Dạ, Ngài tụng kinh, Ngài tụng nhiều lắm. Ngài tụng kinh Đức Phạn, Ngài tụng kinh Chuyển Pháp Kinh, Ngài tụng kinh Grimananda, Ngài tụng kinh Tứ Niệm Xứ. Mà Ngài học thuộc lòng á, Ngài tụng. Thì Ngài tin vào cái quy lực của Tam Bảo. Dạ, Ngài tin vào quy lực Tam Bảo. Ngài nói rằng mình không có tin không được đâu. Quy lực của Tam Bảo rất là mình phải có niềm tin là ở quy lực Tam Bảo mình mới có đủ cái hùng tâm bình tĩnh để mình vượt qua những khó khăn. Ở đó chúng tôi thấy cũng có cái niềm tin. Và thưa quý vị, một cái ảnh khác mà chúng tôi được học từ một vị thầy ấy, thì thực sự đó là Ngài A Chan Sư Bê Thô. Điều mà Ngài nói với chúng tôi thì sau này có lúc chúng tôi thấy người ta ghi lại trong bài một cái bài pháp. Ngài nói với chúng tôi rằng hồi Ngài chúng tôi cũng hỏi Ngài câu gần gần giống vậy. Và ở trong cuộc sống mình tu tập có đôi khi mình cảm thấy rất là yếu đuối, gặp cái gì đe dọa nhiều thì làm sao giữ tâm thanh thản. Thì Ngài nói là có lẽ cái văn hóa Ngài lớn lên đó là Ngài là người Mỹ. Ngài lớn lên văn hóa hoàn toàn Phật giáo. Khi mà Ngài gặp được Phật Pháp thì Ngài cảm thấy rằng ở trong hoàn cảnh nào Ngài cũng nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng hết. Thật ra khi được gặp khó khăn thì Ngài hay niệm là Bú Tăng Sanangachami, Tam Măng Sanangachami, Sang Khang Sanangachami. Khi mà chúng tôi đang nói cái gì đây, chúng tôi còn nhớ cái giọng tiếng Phạn mà giọng Mỹ của Ngài thôi. Dạ, Ngài cái giọng Ngài ồ. Ngài đọc Bú Tăng Sanangachami, Ngài kể cho chúng tôi nghe những khi mà Ngài ở trong rừng sâu, tôi đến Ngài nghe cái tiếng con cọp gầm gừ ở đâu đó, hay là tiếng con này con kia, thì Ngài ngồi Ngài suy nghĩ, bây giờ mình làm không được, Ngài ngồi Ngài tụng tâm quy, và tụng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và Ngài cũng nói rằng ở trong kinh nó có nhiều đoạn những người họ tụng như vậy họ cũng được cái sự an lành. Thì chúng tôi thấy cái đó cũng là cách cũng có tâm thanh tịnh. Và thưa quý vị, một việc khác mà chúng tôi cũng tìm thấy được một cái câu trả lời rất là thú vị, đó là ngày Phan Đê Kunatana, mà thường chúng tôi gọi là Phan Đê Chi thôi. Đúng là cái tên của Ngài là Hene Phula Kunatana. Ngài là viện chủ, là người sáng lập cái thiền đường Pavana Society. Thì thưa quý vị, chúng tôi hỏi Ngài là có lúc mình lo âu hay là mình sợ hãi đó, thì thưa ngài nghĩ phải làm gì? Thì ngài nói là cái nào nó rõ thì mình dùng cái làm đề mục thôi. Dạ, nó rõ làm đề mục, tức là nếu có cái sợ hãi hay là lo lắng thì mình phải tập nhìn vào sự lo lắng đó. Dạ, nhìn vào sự lo lắng thì mình tức giận, tập nhìn vào sự tức giận đó, mình thấy được sự tức giận nó sân khởi. Mà đôi khi đối với ngài đó thì ngài nói rằng tất cả nó ở chỗ là sanh và diệt hết, và đến và đi hết. Bây giờ ngài nhìn cái cảm làm gì hết. Và chúng tôi nghĩ đó là một kinh nghiệm rất là lợi lạc. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi trở lại với cái kinh nghiệm của một vị thầy khác mà chúng tôi đã từng học qua, đó là ngài Ananamaitri. Rồi thưa quý vị, mỗi lần mà chúng tôi nói chuyện với ngài thì những khó khăn đó, ngài hay cười. Giờ ngài hay cười. Ngài, chúng tôi nói ngài là sao cô nói những chuyện khó khăn quá mà ngài, ngài không đặt nặng mà ngài, ngài lại cười, ngài nói, ô, mình đặt nặng không nghĩa là mình giải quyết chuyện đó đâu. Mà có nhiều khi mình sẽ nghĩ thì tự nhiên nói vậy đó. Dạ, nó đúng là như vậy. Dạ, cuộc đời, cuộc sống là như vậy. Các pháp đó là như vậy. Thì mình cứ bình thản thôi. Dạ, bình thản. Thì thứ gì đó là sáu vị thầy mà chúng tôi được gặp, được tiếp xúc và được sống ấy. Khi mà chúng tôi vào chùa từ hồi nhỏ tới lớn, thì phải nói rằng những vị này đều vận dụng nhiều cái chất của thiện đó để mang lại cái sự thanh thản của nội tâm. Nên chúng tôi cũng chia sẻ về điều này với quý vị. Chúng tôi hỏi quý vị, không biết quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Thấy có một vị đưa tay mà chúng tôi không biết là quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Và sau cùng thứ Phật tử có một trường hợp mà riêng đối với cá nhân của chúng tôi đó, và chúng tôi thấy rằng về điểm này nó rất là lợi ích, thật sự là lợi ích cho chúng tôi khi mà chúng tôi làm gì đó mà tâm tư được thanh thản. Là tại vì chúng tôi luôn luôn tin rằng cái tâm của mình nó an lạc, nó tỉnh táo thì mình mới giải quyết công việc tốt. Khi mà chúng tôi có gặp chuyện gì phiền thì chúng tôi không thích làm, mà chúng tôi thích thở ra thở vào chậm chậm, thở ra thở vào chậm chậm, hít thật sâu và thở ra thật chậm. Và hít vào thật sâu, thở ra thật chậm rồi thở bình thường, chúng tôi thích như vậy. Bởi vì chúng tôi thấy có một điểm là nếu giải quyết chuyện gì đó mà mình bấn loạn lên đó thì mình không làm được. Thôi thì bây giờ mình tập thở. Và đôi khi cái hơi thở rất là khó để nhìn trong lúc mình đang lo lắng, thì chúng tôi hít vào thật chậm, thật sâu và thở ra thật chậm. Đó là cái cách mà mỗi người đều có phát sinh về chuyện này. Tuy nhiên thưa quý vị, nói tóm lại là với một người Phật tử đó, nên biết tin vào Tam Bảo, biết tin vào Phước Báo, biết tin vào Chư Thiên, biết tin vào cái đề mục tu tập của mình, và cũng phải biết tin là chúng ta làm việc cái trợ duyên nó ít tới nhiều tới là do cái phước của mình. Mình không có nên quá đòi hỏi kỳ vọng ở điều gì. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc phần thảo luận ở tại đây. Và thì giờ còn lại cũng sinh hoạt ngày hôm nay, xin mời quý vị nghe một bản tin. Bản tin này nói về có thể là chùa chiền ở tại Bagan. Bagan tức là một cái cố đô của Miến Điện thời xưa, đế quốc của đế quốc Mon. Và Bagan để lại cho chúng ta một cái công trình phi ảo, đó là hàng ngàn ngôi tháp cổ ở trong cái dạng rất là đẹp. Người ta đang đặt câu hỏi có thể là Bagan sẽ trở thành Disney World không? Mời quý vị nghe bản tin này qua lời dịch của Duy Quang, và sẽ nghe đến quý vị qua sự trình bày của Hồ Bắc Phi.
Cảm ơn anh em, hãy tiến hành. Ngày này ngày là ngày 18 tháng 2 năm 2014. Năm giờ ngủ sáng, chúng tôi nghe lên những bậc thang hẹp dẫn đến đỉnh ngôi chùa Sri Sanda Trần Bình. Bởi vì đó là lúc chúng tôi có mặt kịp thời để nhìn mặt trời lên khỏi những ngôi chùa đã có từ hàng ngàn năm. Chùa Sri Sanda đã được dựng lên vào năm 1057. Nhưng tỉnh lực, bánh tối tâm, chân trần, người nhất không được mang phép, không được phép mang vào trong chùa. Nhất đúng, và bạn không thực sự là người ái mộ độ cao, ít ra tiết trời mất mẻ. Thời điểm mất mẻ nhất trong ngày trước khi nhiệt độ trên đỉnh khô và bụi bặm này lên đến 100 độ. Vậy nếu là những điểm hãy hít vào và nhìn vào khoảng xa xăm, đây là ma văn. Thứ do của một nước hùng mạnh trong thời trung cổ với một số tư nhân hoặc vượt xa các thành phố châu Âu. Đây là một vùng bao la trải rộng đến 26 dặm từ bờ sông Ajivadani và được phát trình với hơn 2.000 ngôi đền tự viện và đền thờ của những tôn giáo khác. Một số rất vĩ đại xa hơn là một ngôi chùa rực rỡ trong đêm. Các kiến trúc vĩ đại khác được thấy như những chiếc bóng từ từ hiện ra trong ánh sáng. Chúng nổi bật như những pháo đài với những hình thù phức tạp được xây dựng với những kiến trúc khác nhau qua nhiều năm, với những tòa tháp lên đến bầu trời, nhiều ngôi đền nhỏ, một số đất nhỏ rải rác khắp khung cảnh cũng như nhiều hình dạng khác nhau. Một số ngôi đền giống hình chuông đơn giản tại nhiên được trồng trên mặt đất. Những khách hướng dẫn cho tôi biết Marco Polo đã đến đây vào năm 1277 và biết rằng những tòa tháp tạo nên một trong những cảnh đẹp nhất thế giới. Ông có muốn nghe về ngôi chùa đặc biệt này hay không thì không thấy nghi ngờ. Chờ đến nhiều năm sau, người ta chỉ có thể đồng ý, chúng hùng vĩ và không thể nào quên. Bình minh sẽ không bao giờ nhớ nhau. Một khung cảnh hùng vĩ cũng chính là khung cảnh của xứ đó. Hãy nhìn quanh bạn, đây là một trong số ít ngôi chùa mà người ta được phép leo lên. Do vậy, chúng tôi không đơn độc. Ngay cả trong giờ phút này, có lẽ có khoảng 200 người khác ở trong chùa trong lúc này, ở mỗi độ cao khác nhau. Nói nhiều hơn nữa, đến bằng xe buýt, xe hơi, một số bằng xe đạp thuê từ khách sạn địa phương. Thật vậy, nơi đây khá đông đảo, chúng tôi được hiểu về sự cư ngụ đặc biệt mà chúng tôi cùng đang chia sẻ. Nhưng có một sự tranh giành các vị trí gần nhất để tầm nhìn không bị ngăn trở. Nhiếp ảnh gia của chúng tôi, Mark, đã thắng và tôi chỉ chạy theo sau. Một số bạn trẻ leo lên ngôi tháp phía trên chúng tôi. Một lát sau, chúng tôi nhìn thấy là một phụ nữ trẻ cẩn thận nhờ người trên một vách đá cao ve vẫy chiếc khăn và la hét. Một nhóm người khác bắt đầu hát bài nhạc trong khi ngầm kinh và ai có thể bắt bẻ họ được. Đây là một trong những giây phút của vòng đời và khởi nguyên của thế giới. Nhưng bài hát đã chấm dứt sau vài dòng nhạc. Tôi muốn nghĩ rằng vào giây phút này thực tại không phải Disney đã chiến thắng. Nhưng cuối cùng Disney có thắng không? Một số học giả lo ngại rằng bài văn sẽ bị biến thành một loại công viên theo chủ đề hoặc rằng nó sẽ được chờ đến chết và có cùng số phận của một số nghệ nhân khảo cổ. Những mối lo ngại đó được đặt ra khi bức tranh này bắt đầu có khuynh hướng mở cửa. Rõ ràng bà gần đang được khám phá và người ta đang trở đến. Thật khó tưởng tượng ra đứng nơi đây và một ngày mà xe cộ kẹt trên đường xá và trên chính những nghệ nhân tự nguyện. Giải nhất sự thay đổi có nghĩa là thay đổi nhiều thứ tại những người, chắc chắn là cải cách chính trị và sự bình đẳng cho các nhóm sắc tộc thiểu số đứng đầu dân sắc. Nhưng ở đây tại Ba Lan là một sự thử thách khác. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Ba người bước ra nghĩa con cung cấp sư trở lại điều hành diễn đạt một kính thân sư.
Dạ, mất mơ cứ thay giá. Dạ, con kính cảm ơn chú Vô Giác Phi. Dạ, thường tại chắc là đã bận việc nên đã rời rung sớm. Dạ, con thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng ly mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến lập quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc chứng minh viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tùng đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Phật đạo trong thiên thành. đem thân thánh hình cầu phạm giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong viên thành.
Thank you.